Nói xong ta nâng kiếm một chiêu đại thứ nguyên trảm xé rách không gian cắt tới thiên sứ bốn cánh. Thiên sứ bốn cánh chưa từng nhìn qua loại lợi dụng sự chồng chéo xé rách không gian ma pháp, không biết làm sao đành xuất ra thánh quang hệ phòng ngự ma pháp thánh hộ mạc mở ra kết giới, nhưng đại thứ nguyên trảm suýt nữa khiến cho đọa lạc thiên sứ lộ tây pháp phải ăn quả đắng, ngay cả thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận còn không chống lại được, hơn nữa còn qua á dạ tăng cường uy lực bạo tăng gấp 3 lần. Đại thứ nguyên trảm nhanh chóng phá vỡ thánh hộ mạc, thiên sứ bốn cánh kêu thảm một tiếng, huyết nhục tung tóe thành vong hồn đầu tiên dưới đại thứ nguyên trảm. Vị thiên sứ bốn cánh này hiển nhiên là chỉ huy phát động thần tộc bộ đội tiến hành công kích, cái chết của hắn khiến đám thiên sứ như quần long vô chủ sau một lúc chiến đấu liền rút chạy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ta. Dù lần này chiến thắng ta trong lòng không chút vui vẻ, vừa rồi thiên sứ bốn cánh đã lợi hại như vậy, nếu đơn đả độc đấu ta dù cùng á dạ cũng không thể chiến thắng, hà huống còn tứ đại sĩ thiên sứ cùng cấp với vũ y, và người á dạ đã nói qua thiên giới công chúa lâm toa tình cảnh trước mắt thật không chút lạc quan. Tiến nhập vương cung tất hắc chi thành lộ tây pháp mang nụ cười tà ác cùng bộ mặt dùng kế giết người không cần bồi thường kéo theo một đám ma tộc cao cấp nên tiếp, vừa gặp lao đã cao giọng nói nữ tế tốt của ta con quả nhiên lợi hại a, vừa về đã giải quyết một thiên sứ bốn cánh lừng danh, quả thực vô cùng cảm tạ con. Ta chửi vào. Vừa rồi ma tộc cao cấp không ai xuất hiện, hiển nhiên là lộ tây pháp phát giác ta sắp tới liền lệnh cho bọn họ thối lui nhường cho ta xuất lực ít 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 ít. Á dạ hô lên, phụ vương cao hứng chạy tới hạ nông quỳ xuống nói hắc ám long kỵ binh không chiến tương hạ nông tham kiến lộ tây pháp đại vương. Băng thanh ảnh đi tới cạnh ta nhỏ giọng nói lai đấy là vua của ma giới đọa lạc thiên sứ lộ tây pháp sao, xem ra không giống á, nghe nói ma vương là một lão già xảo quyệt hung dữ vô bị mà. Ta nhỏ giọng cười nói bên ngoài hắn tự nhiên không tệ bằng không sao có thể sinh ra một đại mỹ nữ như á dạ, chỉ là lao gia hỏa này rất âm hiểm rào hoặc không cẩn thận là rơi vào cái bẫy của lão, như trận chiến vừa rồi là ví dụ, hắn có thể dễ dàng đánh lui thần tộc bộ đội nhưng lại lùi lại lợi dụng ta xuất lực. Nhân ảnh xuất hiện hai nam nhân anh Tuấn Tiêu sái khí thế hách nhân xuất hiện trước mặt ta quỳ xuống hành lễ nói tại hạ lạp cắp nhĩ đặc. La Duy tham kiến thống lĩnh. Ta vội vàng đỡ lục chiến tướng cùng hải chiến tướng dậy nói các người không cần đa lễ vậy. Lộ Tây Pháp cười nói ta có chút hối tiếc đã giao hắc ám long kỵ binh cho ngươi, không ngờ ngươi nhanh chóng thu phục bọn họ vậy, bây giờ bọn chúng chỉ tuân theo mệnh lệnh của ngươi, ngay cả ta muốn phái hắc ám long kỵ binh xuất kích cũng không được, ma giới bộ đội tối tinh nhuệ mà từ đầu đến cuối không chút thương tổn, cũng may mà thống lĩnh ngươi đã quay về. Ta nhìn Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng La Duy đứng thẳng hai bên cạnh ta không chút phủ nhận lời nói của Lộ Tây Pháp. Ma tộc chiến sĩ đều như vậy, một khi đã chân thành phục tùng chủ nhân thì sẽ trung thành hiến dâng cả đời mình không bao giờ thay đổi. 18 Quy 1 chương 38, thâu tập. Cách Tất Hắc Chi Thanh 400 dặm là doanh trại của thần tộc Viễn Chính Quân. Thần tộc bộ đội bị thất bại trở về doanh trại trong sự hoảng loạn, một thiên sứ mỹ lệ bay thẳng tới một đại điện thuần bạch sắc tới thần điện hướng lên người ngồi trên cao nói khải bẩm công chúa phân đội thứ 7 đã hồi doanh hạ. Hạ Lạc Khắc đội trưởng chiến tử. Người ngồi trên cao đột nhiên ngồi dậy, quả là một nữ hài mỹ lệ, một vẻ đẹp khó thể hình dung khiến trăm hoa hổ thẹn nhật nguyệt thất sắc, khiến những tuyệt mỹ thiên sứ trong điện trở thành tầm thường. Càng hấp dẫn người là từ trong mắt phát ra ánh sáng trí tuệ lấp lánh chân khiếp người, khiến người sinh ra cảm giác thần phục. Vị mỹ nữ khó thể tưởng tượng này không phải ai xa lạ, chính là ái nữ Lâm Toa công chúa của vua thiên giới, một nữ nhân tài sắc song toàn và cũng là cường địch lớn nhất của Ngô Lai. Lâm Toa công chúa nhíu mi nói ta đã từng dặn đi dặn lại Hạ Lạc Khắc lần tiến công này chỉ làm nhiễu loạn thủ quân của Tất Hắc Chi thành, một khi ma vương hoặc cao cấp ma tộc xuất hiện là phải lập tức triệt thoái sao lại. Thiên sứ nói thưa công chúa theo phó tướng của Hạ Lạc Khắc đội trưởng nói bọn họ đã tuân theo mệnh lệnh của công chúa tiến hành tạo nhiễu loạn ma tộc, tiếp tục chỉ cử phổ thông binh sĩ cùng ma thú tham chiến, ma tộc cao cấp không hề tham chiến nhưng tối hậu lại đột nhiên có ba nữ một nam xuất hiện, bốn người bọn họ làm mọi chuyện thay đổi. Lâm Toa công chúa nói cụ thể xem nào, người có biết bọn chúng là ai không? Thiên sứ nói ba nữ nhân một người mang đích ma quyền chiến giáp có lẽ là Hắc Ám Long kỵ binh không chiến tướng quân Hạ Nông, hai nữ nhân còn lại không rõ thân phận. Nam nhân kia thì thập phần quái dị, hắn lại có hắc bạch song rực giống như thiên sứ chúng ta cùng đám ác ma lại vô cùng đáng sợ, theo lời phó tướng nói hắn dùng một chủng loại ma pháp quái dị làm rạn nứt không gian, một chiêu đã xé tan đội trưởng là khắc. Lâm Toa công chúa ánh mắt lộ vẻ chăm chú nói ta nghĩ ta biết nam nhân ấy là ai, dựa theo tin tức tình báo của đặc công tại ma giới truyền về có lẽ đấy là tân thống lĩnh của Hắc Ám Long kỵ binh, ngay cả địa ngục Hắc Long cường mạnh như vậy cũng bị khuất phục, Hạ Lạc Khắc tự nhiên không phải đối thủ, hắn hừm, xem ra xuất hiện một đối thủ thú vị đây. Lộ Tây Pháp muốn lợi dụng triệt để ta, sáng sớm ngày thứ hai đã đào ta lên từ trong hố mỹ nhân vô cùng thư thái ấy, ngự khí thương lượng thỉnh ta xuất linh Hắc Ám Long kỵ binh đột kích đám thần tộc bộ đội, hạ thấp sĩ khí bọn họ. Ta có thể phản đối sao? Với điểm này ta tự nhiên rõ, trước mặt thì Lộ Tây Pháp nói đến tốt chỉ là không khác gì tự bán mình giúp lão. Nói cách khác, trận chiến này ta chỉ là ngòi nổ, nhưng dù có hay không có ta thì sớm muộn cũng phát sinh, nhưng cuối cùng là bởi ta mà gây ra, vì thế chiến đấu cho ma giới trở thành trách nhiệm không thể chút bỏ. Ta tự biết với hành quân đánh trận một chút cũng không biết, vì thế tìm tòi từ trong ký ức những bộ phim về chiến tranh đã xem, sau khi suy nghĩ nửa ngày quyết định theo phương pháp chiến đấu của bộ đội đặc chủng đột kích chớp nhoáng bị chặn lại, lập tức rút phát huy tối đa điểm mạnh của Hắc Ám Long Kỵ binh là tốc độ tiến công cùng năng lực tác chiến mạnh mẽ vô bì, khiến cho đám quân viễn chinh của thần tộc nếm mùi đau khổ. Chiến dịch được hậu thế học giả gọi là trận đột kích hoàn mỹ bắt đầu diễn ra. Cũng bởi từ lúc bắt đầu luôn chiếm thế thượng phong, quân viễn chinh thần tộc căn bản không tưởng tượng ma tộc bộ đội dám can đảm đột kích vào doanh trại nơi tập trung đại quân Lâm Toa công chúa, cũng không hề nghĩ đến chỉ là Hắc Ám Long Kỵ binh từ đầu đến giờ chưa hề xuất chiến, đối với thực lực quân đội ma tộc mà nói dù có đánh lén cũng chẳng có kết quả gì. Sự sơ ý đó khiến nàng ta lần đầu nếm thử mùi vị thất bại, cũng khiến Ngô Lai trở thành đại địch của nàng ta. Hắc Ám Long Kỵ binh Lục Hải 034 Y tạp đội trưởng thống linh thuộc hạ chia làm 3 đường kín đáo hành quân đến doanh trại quân viễn chinh thần tộc, bọn họ đều trải qua huấn luyện chiến thuật đánh du kích hành động nhanh gọn vô thanh vô ảnh, lính gác thần tộc không hề phát hiện ra bộ đội tối tinh nhuệ của ma giới đã tiến sát cạnh họ. Ta mang Á Dạ Băng Thanh Ảnh Nhị Nữ nên ngang trên không trung từ từ bay tới doanh trại thần tộc, rất nhanh chóng một đội thiên sứ toàn thân vũ trang bay lên nên đón bọn ta. Không cần nói nhiều, ta lạnh lung vung tay phát ra một đạo long quyển phong bạo, Á Dạ Nhị Nữ đã chuẩn bị sẵn phóng ra địa ngục tử hồn pháo cùng đế vương thủy long ba phong thủy hắc ám ba bốn y tạp hệ cao cấp ma pháp hợp tại một chỗ, đám thiên sứ tự nhiên không toàn mạng rơi xuống. Thần tộc doanh trại tức thì hỗn loạn, vô số thiên sứ vội vã vung cánh hướng thẳng tới chỗ bọn ta. Ta chỉ muốn thu hút sự chú ý bọn họ, thấy mục tiêu đã đạt được ta lộ nụ cười đắc ý, trên không trung đột nhiên xuất hiện triệu hoán ma pháp trận hỏa phượng hoàng cha cha điệu địa ngục hắc long lại trùng cùng thâm hải chi long lam bị bay lượn trên không trung, hỏa hắc ám thủy ba hệ ma pháp trực tiếp bắn thẳng tới đám thiên sứ. Lại trùng có thể nói là ma thú tối cường hãn xuyên suốt lịch sử, ngay cả lộ tây pháp cũng không có biện pháp, một tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, sau đó hắc ám chi mạc mở ra không gian tức thì biến thành một phiến hắc ám, trong hắc ám khả năng tác chiến tăng gấp bội. Cha cha điểu cùng Lam bị mang theo hỏa quang cùng thủy ảnh dọc ngang trong hắc ám chi mạc, đám thiên sứ gặp phải liền bị thiêu đốt hoặc đóng băng. Sự chú ý của đám thiên sứ liền bị tam đại thánh thú hung mạnh hấp dẫn, vội sử dụng thánh quang hệ ma pháp huy động quang kiếm nên chiến ta cùng Á Dạ Nhị Nữ nhân cơ hội hạ xuống đất, dùng không gian chuyển di đi tới cạnh đám Lạp Cáp Nhĩ Đặc đang giả trang thành nham thạch. Lạp Cáp Nhĩ Đặc hướng tới ta ra hiệu đã chuẩn bị xong, ta gật đầu triệu hồi đại địa chi hùng lạn tử lôi thú ngốc qua cùng ngân sắc ma lang đào tử, đào tử ngẩng đầu hú lên một tràng dài, đám long kỵ binh tiềm phục xung quanh liền xuất kích, hàng chục thiên sứ chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bỏ sát nơi chiến trận. Năng lực tác chiến của hắc ám long kỵ binh vô cùng mạnh mẽ, thế như trẻ tre đánh thẳng vào doanh trại quân viễn chinh thần tộc, thi thể đám thiên sứ ngổn ngang khắp nơi. Trước tiên chịu công kích ma pháp, sau lại bị ma thú đáng sợ cùng quân đội lợi hại giáp kích, hai mặt hỗn loạn đến không biết số lượng quân đội tập kích đấu trí, đám thiên sứ tức thì rơi xuống cực điểm. Ngay khi ta xuất ra long quyển phong bạo, Lâm Toa công chúa tài mạo song toàn cũng đã ý thức xảy ra chuyện gì, thâu tập liền phát ra vài đạo mệnh lệnh, nhưng tình hình đã ngoài tầm khống chế, cả doanh trại đã hỗn loạn chia thành từng đám nhỏ. Lâm Toa công chúa cuối cùng vẫy bốn cánh tinh khiết thân thể bay khỏi thần điện, nhìn lên không trung thấy hắc sắc cự long đang đồ sát đám thiên sứ như cắt cỏ, đầu mày không khỏi nhíu lại, lại thấy trong doanh trại ma tộc hắc giáp chiến sĩ Tả Sung Hữu đột như trốn không người, tự nói với mình cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hắc ám long kỵ binh. Một tiếng hống chiến thiên truyền tới, long kỵ binh ngồi trên phi long bay vào doanh trại, hải chiến đội dùng thủy long, long viêm của long tộc điên cuồng phun ra, trong doanh trại tức thì xuất hiện từng đám lửa lớn. Thanh âm trong trẻo nhu hòa từ sau Lâm Toa công chúa phát ra, hắc ám long kỵ binh quả nhiên danh bất hư truyền, có thể so sánh với quang minh chiến thiên sứ bộ đội của bọn ta, trận thâu tập này quả đẹp mắt, xem ra bọn họ có một chỉ huy xuất sắc đây. Lâm Toa công chúa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau là một nam tử anh tuấn tiêu sái, thân mang tuyết bạch khải giáp càng làm tăng khí thế uy vũ lên vài phần. Hắn không phải người xa lạ, chính là cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt, một trong năm đại sứ thiên sứ. Gia Bách Liệt nhìn chiến trường bên dưới nói, chỉ là thâu tập cuối cùng vẫn chỉ là thâu tập, hắc ám long kỵ binh dù mạnh đến đâu cũng không thể địch lại 10 vạn chiến sĩ thiên sứ, nếu chúng quá tham tâm đến vậy, hắc ám long kỵ binh chắc chắn bị chúng ta tiêu diệt. Xem kia Lạp Phi Nhĩ cuối cùng cũng đã xuất thủ. Thanh quang sáng chói phá hủy hắc ám chi mạc do lại trùng bố trí, chỉ thấy một thiên sứ 6 cánh ở trên không trung bắn từng đạo quang tiễn vào lại trùng, mạnh như lại trùng cũng không kịp bố trí hắc ám kết giới phòng ngự. Hắn chính là Quang Nhan Thiên Sứ Lạp Phi Nhị, trong năm đại sứ thiên sứ cũng là người tính khí hung tợn nhất trong năm người. Thiên sứ cuối cùng vẫn là thiên sứ ban đầu, dù bị đánh lén đến hoảng loạn nhưng bọn họ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, tạo thành trận thế nên chiến áp lực lên hắc ám long kỵ binh tức thì đại tăng. Ta nhìn thấy mục đích đánh lén cuối cùng đã hoàn thành, hiểu rõ đã tới lúc triệt thối, lệnh cho đào tử hú lên một tràng dài, long kỵ binh lập tức triệt thối, phối hợp hỗ trợ nhau không chút rối loạn. một cổ năng lượng to lớn đột nhiên xuất hiện tốc độ cực nhanh truy tới chỗ bọn ta. Ta quay đầu thấy một tuyệt sắc thiên sứ sáu cánh bay tới trên người nàng ta, bạch mang thánh khiết ẩn hiện, vừa cao nhã vừa ngạo nghễ. Phiên phức tới rồi, trong ngũ đại sĩ thiên sứ ngoại trừ Vũ Y ra còn có một nữ thiên sứ khác hỏa thiên sứ Mễ Gia Lặc. Theo Vũ Y nói, thực lực khả dĩ đứng đầu sĩ thiên sứ vô cùng lợi hại. Ta muốn dọa vị hỏa thiên sứ này, thần ma song dực ngưng tụ quang nguyên tố cũng bởi xung quanh là vô số thiên sứ tốc độ ngưng tụ nhanh hơn nhiều lần, trong chớp mắt toàn thân ta chìm vào một đại quang cầu rực sáng như thái dương. Mễ Gia Lặc vốn muốn chặn Hắc Ám Long kỵ binh đang tháo lui, không ngờ một cỗ quang minh năng lượng khủng bố hiện ra trước mắt, trong lòng vô cùng kinh hoàng vội vàng dừng thân. Chỉ thấy một nam tử toàn thân là hắc sắc khải giáp, sau lưng là hắc bạch vũ rực, toàn thân tắm trong quang cầu kim sắc như thái dương, thần uy lẫm lẫm như chiến thần hạ thế. Mễ Gia Lặc tự nhiên biết nàng ta đang nhìn thấy gì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện biểu tình như không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc nói: "Là Thái Dương chi kiếm, sao có thể có vậy ba?" Ta cười nhẹ nói: "Thiên sứ mỹ nhân à, tự nếm mùi vị ma pháp của mình đi. Ta là Ngô Lai ma giới đại công tức thống lĩnh Hắc Ám Long kỵ binh, đừng quên ta nhé." Một cự đại kiếm quang như thiên thần kiếm phá không bắn tới Mễ Gia Lặc, trong lòng đại kinh, nàng ta hiểu rõ uy lực của thánh quang hệ trung cực ma pháp Thái Dương chi kiếm, sao dám ngạnh tiếp, vung cánh bay lên không trung, cự hình quang kiếm bay sượt qua bàn chân nàng ta, đôi giày trắng bạch tan thành bụi, lộ ra bàn chân như tạc từ ngọc bích. Trong chớp mắt hơn nửa doanh trại bị Thái Dương chi kiếm phá hủy, vô số thiên sứ bị cuốn vào trong, tức thì xương cốt tan thành bụi phấn. Ngay khi uy lực Thái Dương chi kiếm tan mất, Hắc Ám Long kỵ binh đã biến mất vô tung vô ảnh, cha cha điểu cùng Lam bị biến mất, chỉ lưu lại trước mặt đám thiên sứ tàn tích cùng những mảnh thi thể khắp nơi. Mễ Gia Lặc hạ xuống trước mặt Lâm Toa công chúa, bàn chân ngọc đạp lên trên mặt đất vẫn chưa hết kinh sợ nói: "Lợi hại thật, gã thống linh Hắc Ám Long kỵ binh có thể sử dụng Thái Dương chi kiếm, uy lực lại không dưới xí thiên sứ bọn ta." Gia Bách Liệt nói: "Với thực lực của hắn, lần thâu tập này có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, bất luận về thời cơ, phương thức cùng hành động, rút lui an bài đích xác, lợi dụng sở trường tác chiến của Hắc Ám Long kỵ binh, năng lực điều khiển binh càng đáng sợ." Công chúa xem ra người đã có đối thủ rồi. Lâm Toa công chúa mỉm cười tự nói: "Lần này coi như hắn thắng một trận, ta nhất định còn gặp lại, trận chiến này càng lúc càng hứng thú." Hỏa Thiên Sứ Mễ Gia Lặc nhớ lại thần thái anh dũng khi phát ra Thái Dương chi kiếm cùng nụ cười tà quái, không hiểu sao nàng cảm thấy một loại khí tức vô cùng quen thuộc từ hắn. Mễ Gia Lặc là bạn tốt của Vũ Y Y, đặc tính thiên sứ của ta từ Vũ Y Y, nàng ta cảm thấy quen thuộc cũng rất bình thường. Ra nhìn đám thiên sứ đang thu dọn tàn cuộc nói: "Hắc Ám Long kỵ binh còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, xem ra phải triệu quang minh chiến thiên sứ bộ đội tới ma giới." Thu binh trở về Tất Hắc Chi Thành, ta kiểm tra đội hình phát hiện 10 long kỵ binh bị thương nhẹ không ai tử, trận đại thắng này quả trước giờ chưa từng có. Đương nhiên lại trùng cùng đao tử, bọn họ cũng góp không ít công sức. Người vui nhất đương nhiên là Lộ Tây Pháp Lao, ta cười nói: "Bảo bối của ta quả nhiên không nhìn nhầm người, nữ tế tốt của ta không chỉ ma lực vô hạn hơn nữa còn tinh thông binh pháp tốt." Chân chính tinh thông binh pháp thực tế lại là Lao ta Lộ Tây Pháp, nhìn thấy quân Viễn Trinh thần tộc sơ ý lơi lỏng khinh địch, vừa đe dọa vừa thuyết phục ta xuất quân cũng chỉ là ta đã dùng kinh nghiệm từ thế giới của mình ứng dụng vào. Lộ Tây Pháp quả lợi hại a. Đêm tối xuân quang phong cuồng khiến người mê mệt đã qua, băng thanh ảnh nằm trên người ta thở nặng nhọc nói: "Lai bọn ta liệu có đúng không? Ta nói giúp đỡ ma giới là địch nhân của thiên giới không phải phe chính nghĩa sao?" Nàng ta từ bé đã được hệ thống giáo dục của Pháp Sư nói ma là tà thần là chính, dù vì quan hệ với ta mà tham gia trận chiến nhưng vì trong trái tim vẫn ưu tư về vấn đề chính tả. Ta nhìn Á Dạ Hạ Nông đang ngủ say giang tay ôm thân thể băng thanh ảnh cười nói: "Ảnh, nàng nói với ta chính là gì, tà là gì, thần là gì, ma là gì?" Băng thanh ảnh lặng yên không biết nên trả lời thế nào, nàng ta chưa từng nghĩ về vấn đề này. Ta nhỏ giọng nói: "Chính tà không phân, chỉ dựa vào tâm. Bọn ta không thể bị cái danh thần ma giới hạn, chính ta không thể giản đàn phân biệt như vậy. Hơn nữa ta là nguyên nhân trận chiến này, không thể tránh khỏi trách nhiệm." Ảnh thế này đi, nàng rời khỏi ta trở về thánh ma đại lục làm bạn cùng tiểu nhã Vũ Y Y. "Không." Băng thanh ảnh hô một tiếng ôm chặt ta nói: "Không, Lai ta không thể xa người." Ta không nghĩ ngợi nhiều nữa thật đấy. Ta vỗ nhẹ vai nàng: "Kỳ thật với thần ma chi chiến ta cũng chỉ là một phần tử tham gia, không thể cải biến được điều gì. Đấy mới là cuộc sống." 41. Chú thích câu cuối: giá tiểu thị nhân sanh đích vô loại ba, nghĩa đại khái là cuộc sống có những thứ có phải muốn mà làm được. Ai văn phong tốt chỉnh giúp sao cho hay cái. Quy 1 chương 39, Huyết Chiến Vương Cung. Dạng đông vài trăm thiên sứ lặng lẽ tiếp cận Tất Hắc Chi Thành, giống như Hắc Ám Long kỵ binh hôm trước Lâm Toa công chúa tiến hành báo thù sau trận đột kích của ma tộc hôm trước đã nghĩ ra kế hoạch phản kích, nửa đêm bắt đầu thi hành. Vài trăm thiên sứ lừng danh này là tinh nhuệ của quân Viễn Trinh thần tộc, trong đó có 6 thiên sứ 4 cánh, Diệu thiên sứ thủ lĩnh, không ngờ là Cáo Tử thiên sứ Gia Bách Liệt cùng Hỏa thiên sứ Mễ Gia Lặc, hai vị thiên sứ 6 cánh Xí thiên sứ. Theo lẽ thường mà nói, thực lực chiến đấu của binh sĩ thần tộc tương đương chiến sĩ ma tộc, nhưng thánh quang hệ ma pháp chuyên về phòng ngự còn có cả công năng trị liệu. Hắc ám hệ ma pháp lại thiên về ma pháp công kích, vì thế tốc độ hồi phục cùng sự dẻo dai không bằng thần tộc chiến sĩ. Đấy là nguyên nhân Lâm Toa công chúa nhanh chóng tổ chức ra kế hoạch phản kích này. Vừa tới chân thành, đám thiên sứ đang trong thế chờ đợi trên tường tất hắc chi thành đột nhiên xuất hiện từng hàng ma tộc chiến sĩ, đồng thời các dạng hắc ám hệ ma pháp áp xuống đầu đám thiên sứ. Một đại hán to lớn trên toàn thân cơ bắp từng phiến huyết hồng rực rỡ, tay cầm một thanh liêm đao to bản đứng trên thành đắc ý cười nói: "Thần tộc đám phế vật bọn ngươi, lộ Tây Pháp đại vương vĩ đại đã sớm tiên liệu bọn ngươi dùng chiêu này, bổn tướng cũng cung kính chờ đợi đã lâu." Hồng sắc cự hán này là một trong tứ ma tướng dưới trướng lộ Tây Pháp, danh xương xích sắc liêm đao ma huyết ảnh, là lao đại của đệ tứ tầng ma giới, lực lượng cường hành, đã cùng Xí Thiên Sử giao thủ không biết bao nhiêu lần. Lộ Tây Pháp mưu cao kế hiểm, sớm nhận định loại người cao ngạo như Lâm Toa công chúa sao thể bỏ qua trận đột kích của Hắc Ám Long kỵ binh, nhất định sẽ có trả đũa, vì thế ra lệnh cho bộ hạ tạo ra cạm bẫy đợi đám thiên sứ tự chui vào bẫy. Đám thiên sứ bị tập kích bất ngờ vội vàng mở kết giới phòng ngự, bọn họ quả không hổ tinh anh của thần tộc, bộ đội bị tập kích dù kinh nhưng không chút hỗn loạn, trong phút chốc bày ra đội hình nên chiến tấn công cùng phòng phủ không chút rối loạn. Gia Bách Liệt phát ra kết giới thủ hộ thiên mạc cự đại chặn một bộ phận lớn hắc ám hệ công kích ma pháp, Mẹ Già Lặc vung cánh bay lên trên thành, quang kiếm trong suốt rực rỡ tung hoành khắp nơi, ma tộc binh sĩ từng người ngã xuống. Xích sắc liêm đao ma huyết ảnh hét một tiếng lớn, huy động đại liêm đao trong tay hướng tới Mẹ Già Lặc giao chiến, quang kiếm cùng liêm đao giao kích, thanh thế chấn thiên, lưu quang bắn ra tứ phía, bên trong khu vực hai người giao chiến vạn vật tan thành bụi phấn, huyết thịt mù trời. Bọn họ đều là cao thủ hàng đầu của ma tộc cùng thần tộc, thánh khiết quang mang cùng hắc ám thâm trầm xoắn chặt vào nhau, quang minh khí kình tán phát ra khiến đám thiên sứ cùng ác ma tránh xa hàng chục mét. Thần ma lưỡng tộc chiến sĩ bắt đầu chính diện giao phong, sắt thanh chấn thiên ra Bách Liệt giao thủ cùng một ác ma cao lớn xấu xí hai thai lại rất dài, chính là tàn ma Kha Tát Tư, một trong tứ ma tướng. Ta tử trong giấc mộng bị sắt thanh làm tỉnh dậy, đối với dự liệu thần tộc phản kích lộ Tây Pháp nửa câu cũng không nói với ta. Vội vàng mặc quần áo, Lệ Na Á Dạ tam nữ cũng vội vàng đứng dậy. Ta huyễn xuất tâm chi khải giáp nhìn tam nữ đang bận rộn mặc quần áo nói: bất luận phát sinh chuyện gì các nàng không được chia ra hỗ trợ lẫn nhau, ta đi trước xem thử. Ta rời khỏi phòng vung thần ma song rực bay thẳng lên không trung, phát hiện thần tộc không tiến công toàn diện như ta vốn tưởng tượng, chiến trường chỉ trong khu vực phía tây tất hắc chi thành, xem ra chỉ bị một nhóm nhỏ bộ đội đột kích giống như chiến thuật hôm trước của ta. Tuy vậy song phương phát tán đấu khí cùng ma pháp đều cực kỳ cường đại, xem ra đều là tinh binh. Ta chính đang do dự không biết con nên giúp không, tâm linh bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ quái, tựa như một mối nguy hiểm đang tiếp cận đến khiến người không lạnh mà run. Trung tâm vương cung đột nhiên sinh ra một tiếng nổ lớn, truyền đến âm thanh kêu gào thê lệ, dự cảm ứng nghiệm, không ngờ thần tộc chiến sĩ vượt qua tất hắc chi thành làm loạn trong vương cung. Lập tức hai cánh vung lên, ta vội bay tới chỗ phát ra tiếng nổ. Thần tộc tiến nhập vương cung tổng cộng có 7 người, nhưng dù hùng mạnh như lộ Tây Pháp cũng không khỏi ám kinh. Quang Nhan Thiên Sử, Lạp Phỉ Nhị trong Xí Thiên Sử cùng Quân Thiên Sử Tắc Liên dẫn đầu 5 danh thiên sứ, 4 cánh Diệu Thiên Sử hỗ trợ như một thần kiếm sắc bén xuyên qua lớp phòng ngự kiên cố. Đấy mới là sát chiêu chân chính của hành động đột kích lần này. Ta dùng một bộ phận nhỏ binh lực dụ địch, đại bộ phận binh sĩ làm chủ công, nhưng Lâm Toa công chúa lại ngược lại để ra Bách Liệt cùng Mễ Gia Lặc mang vài trăm chiến sĩ tinh nhuệ chính diện thâu tập dụ địch, Lạp Phỉ Nhị cùng Tắc Liên dẫn một toán cao thủ tiềm nhập vào sâu trong Tất Hắc Chi Thành. Bọn họ tuy chỉ có 7 người nhưng thực lực cũng đủ biến tất hắc chi thành thành phế tích. 7 người vừa tiến nhập vương cung, ma tộc chiến sĩ toàn bộ tập trung vào trận chiến phía tây thành, không hề phát giác ra sự tiềm nhập của đối phương. Kế hoạch của Lâm Toa công chúa liền lạc như áo trời, bọn họ vốn tính toán thừa cơ đột nhập tẩm cung của lộ Tây Pháp, thừa lúc không phòng bị tranh thủ làm trọng thương ma vương, nhưng lại không ngờ hắc ám long kỵ binh hải chiến tướng quân La Duy tự mình bảo vệ ngoài chỗ ở bọn ta, ngay lúc ta ra ngoài hắn đã điều khiển long kỵ binh vô ý phát hiện ra hành động của đám thần tộc cao thủ. La Duy đã cùng thần tộc giao chiến vô số lần, đương nhiên nhận ra thân phận bọn Lạp Phi Nhị, trong lòng kinh hãi vội mặc khải giáp dùng bản lĩnh ẩn thân nhanh chóng tiếp cận đám thiên sứ. La Duy là ma pháp kiếm sĩ, dù hắn biết bản thân không phải đối thủ của Xí Thiên Sử, nhưng thiên chức của một quân nhân khiến hắn không thể thối lui, ngầm niệm chú văn hắc ám ma pháp, trường kiếm trong tay xuất hiện hắc ám quang mang tụ lực trở phát. Ngoại trừ 2 Xí Thiên Sử 6 cánh ra, trong 5 Diệu Thiên Sử có 3 nam 2 nữ, trong đó có một thiên sứ 4 cánh đặc biệt mỹ lệ linh khí bức nhân. La Duy trầm tư một chút cuối cùng xác định mục tiêu là nàng ta. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Xí Thiên Sử, chỉ hy vọng vị mỹ nữ tuyệt luân linh khí bức nhân này không quá mạnh. Chân khí vận đến cực hạn, chú văn cũng đã niệm xong, La Duy bất thình lình từ trong bóng tối bay ra, nhân kiếm hợp nhất tạo thành hắc sắc trường mang lăng không hướng tới vị thiên sứ 4 cánh, đồng thời từ thanh kiếm phát ra tiếng gió rít đứt hai. Chiêu thức tên gọi Dục Huyết Phá Thiên Kiếm là tuyệt học bí truyền trong ám hắc ma kiếm thuật, không chỉ uy lực cường mạnh hơn nữa còn phát sinh tiếng gió rít kinh người, âm thanh vang vọng cả vương cung. lúc này La Duy trên kiếm còn ra chỉ thêm hắc ám hệ ma pháp cao cấp uy lực càng tăng gấp bội. Vị tuyệt mỹ thiên sứ ấy chính là Lâm Toa công chúa bị dục huyết phá thiên kiếm bất ngờ đánh đến Lâm Toa công chúa tức thì đại kinh vội vã phát ra thủ hộ quang thuẫn từ trong tay huyễn hiện ra quang thuẫn ngạnh đỡ dục huyết phá thiên kiếm. Lâm Toa công chúa là kỳ nữ hiếm thấy trong thần tộc còn nhỏ tuổi đã đạt tới cảnh giới bốn cánh diệu thiên sứ trong lịch sử thần tộc cũng là trường hợp duy nhất một kiếm của La Duy chạm vào quang thuẫn hắc ám cùng quang minh hai loại năng lượng tức thì xoắn vào nhau rồi nổ tung hai người song song bị chấn bay. La Duy xuất thủ trong lòng đã gác bỏ chuyện sống chết năng lượng phản chấn đại bộ phận bị khải giáp hấp thụ dư lực khiến hắn phun ra một khẩu tiên huyết thân hình lăng không bay lại kiếm thanh rít lên lại một chiêu dục huyết phá thiên kiếm hướng tới Lâm Toa công chúa vừa mới ổn định thân hình. Lâm Toa công chúa do vội vàng hoàn kích thương thế không nhẹ vừa mới ổn định thân hình đã thấy La Duy bắn tới trong lòng vừa kinh vừa khẩn cấp. Lạc Phi Nhĩ đột nhiên xuất hiện trước người nàng ta từ trong tay một thánh quang đạn bắn thẳng tới La Duy đang lăng không lao tới. Tuy chỉ là thánh quang hệ sơ cấp ma pháp nhưng từ tay xí thiên sử phát ra huy lực tự nhiên lăng lệ tuyệt luân. La Duy thân kiếm hợp nhất trong không trung vô phương tránh né bị thánh quang đạn bắn trúng kiếm thế lập tức bị phá giải thân hình như viên đạn bay thẳng về bức tường cách vài chục mét. Bức tường vỡ tung. Lực lượng hắc ám trên kiếm La Duy hoàn toàn bị kích tán, khải giáp kiên cố như kim cương dạn nước khắp nơi hắn thổ ra một khẩu tiên huyết lớn nỗ lực đứng thẳng dậy. Một thiên sứ bốn cánh quang kiếm chém thẳng tới chỗ La Duy lúc này hắn không còn chút năng lực để kháng chỉ cười khổ chờ người ta giết mổ. Lúc này một đạo lưu quang mang tuyến cùng tiếng hét thê lệ từ sau lưng La Duy phát xuất thiên sứ bốn cánh vội vàng hoành kiếm chặn lại mang tuyến chạm vào kiếm xuất hiện một hắc sắc trường thương cực tốc xoay vòng quang kiếm không chịu được công kích lực lăng lệ tập trung tại một điểm tức thì vỡ tan. Thiên sứ bốn cánh đại kinh vội phi thân lùi lại nhưng một cánh vẫn bị xuyên qua huyết châu cùng tàn vũ bay lượn trong không trung. Sau lưng La Duy xuất hiện một thanh niên cao gầy toàn thân hắc sắc khải giáp tay cầm hắc sắc trường thương thần uy lẫm lẫm. Hắn tự nhiên là Hắc Ám Long Kỵ binh lục chiến tướng Lạp Cáp Nhi đặc biệt âm thanh của dục huyết phá thiên kiếm hấp dẫn tới đây một chiêu tiên huyết liệt không thứ giữ lại mạng cho La Duy. Không để ý đến thương tích bản thân La Duy vội vàng nói Lạp Cáp Nhi đặc mau thông chi cho thống lĩnh cùng mọi người có địch nhân tiềm nhập vào đây. Lạp Cáp Nhi đặc lạnh lùng nhìn đám thiên sứ trầm giọng nói yên tâm đi huynh đệ nhờ vào hành động quên mình của người tất cả bọn ta đều đã biết. Bốn phía nhân ảnh xuất hiện chỉ thấy hơn trăm ma tộc chiến sĩ bao vây xung quanh không ngờ lại là Hắc Ám Long Kỵ binh. Cận vệ vương cung cũng nghe tiếng động chạy đến bao vây chặt bảy vị thiên sứ. Lâm Toa công chúa thở dài nói người tính không bằng trời tính đáng tiếc thật. Chỉ là nếu có thể quét sạch Hắc Ám Long Kỵ binh hành động lần này cũng không thể coi như thất bại hai vị thúc thúc mọi chuyện trông vào người. Lạp Phi Nhĩ cùng Tắc Liên cười mỉm gật đầu, Hắc Ám Long Kỵ binh dù tinh nhuệ mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể là đối thủ của hai vị xí thiên sứ. Đột nhiên quân thiên sử Tắc Liên nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên không trung chỉ thấy một nam tử sau lưng là Hắc Bạch Song Dực phá không bay tới thu liễm Song Dực hạ xuống. Hắc Ám Long Kỵ binh đồng thời hành lễ nói tham kiếm thống lĩnh. Ta lập tức vẫy tay tới trước người La Duy đặt tay lên ngực hắn trên ngực bạch mang lấp lóe sử dụng thánh quang hệ ma pháp hồi phục quang. Lạp Phi Nhĩ nhìn ta sử dụng xuất liêu thánh quang hệ ma pháp trong lòng chấn động trầm giọng nói ngươi là tân thống lĩnh của Hắc Ám Long Kỵ binh hôm trước là ngươi chỉ huy trận đột kích. Xem ngươi không giống người ma tộc lại còn có khí tức của thần tộc ngươi rốt cuộc là ai? Ta vừa trị liệu cho La Duy vừa cười hi hi nói ta không phải thiên sứ cũng không phải ác ma chỉ là một nhân loại tầm thường sao vậy vĩ đại như xí thiên sử lại sợ một tiểu tiểu nhân loại như ta là sao? Lạp Phi Nhĩ tức giận vừa muốn mở miệng Lâm Toa công chúa vội nói thúc thúc hắn đang tranh thủ thời gian chữa trị cho thuộc hạ mấy lời phế thoại ấy không cần nói tiếp. Hư bị nhìn thấu rồi sao? Mục quang ta tức thì bị vị thiên sứ bốn cánh hấp dẫn từ sâu trong tâm linh phát ra một loại ánh sáng linh tính kỳ lạ khiến ta thầm chấn động. Nàng ta rốt cục là ai? Lạp Phi Nhĩ nhận ra đã bị ta lợi dụng vị quang nhan thiên sứ tính như lửa này gầm lên một tiếng như thiểm điện lao tới chỗ ta tức thì trong tay huyền hóa một quang kiếm lóa mắt kiếm khí như vật chất phá không cắt tới. Ta sợ nhất là loại công kích cận thân này không gian trước mặt dưới ma lực trung xuống hình thành thứ nguyên thuẫn một kiếm Lạp Phi Nhĩ kích trúng thứ nguyên thuẫn tức thì quang mang bắn ra từ phía. Phòng ngự thành công ta lập tức phi thân kéo giãn khoảng cách Lạp Cáp Nhi đặc hét lên một tràng dài trường thương trong tay như điện một thức tiên huyết liệt không thứ hướng thẳng tới Lạp Phi Nhĩ. Lạp Cáp Nhi đặc thực lực tuy cách xa Lạp Phi Nhĩ nhưng luận về phản ứng cùng tốc độ hành động tam giới không có ai bằng được hắn nhất thức tiên huyết liệt không thứ như điện lóe lên mắt thường khó thấy. Lạp Phi Nhĩ bị thứ nguyên thuẫn của ta làm cho sợ hãi, hắn sống hơn hàng vạn năm chưa từng nhìn qua loại phòng ngự ma pháp này trường thương của Lạp Cáp Nhi đặc trong chớp mắt đã tới trước ngực hắn. Lạp Phi Nhi không ngờ công kích Lạp Cáp Nhi đặc có thể đến cảnh giới nhanh thế này vội vàng từ tay trái xuất ra thủ hộ quang thuẫn, bằng ma lực của hắn loại phòng ngự ma pháp như thủ hộ quang thuẫn trong chớp mắt là có thể xuất ra, trường thương kích trúng quang thuẫn chân không do sự xoay chuyển cao tốc tức thì phá tan phòng ngự xuyên qua tay trái Lạp Phi Nhi. Đấy tuyệt đối là thuyền chìm trong rạch Lạp Phi Nhĩ giống lên lùi lại vài bước. Lạp Cáp Nhi đặc tinh thần đại chấn thừa thắng truy kích, trường thương trong tay hóa thành vô số quang tuyến sắc nhọn hướng tới những chỗ yếu hại trên người Lạp Phi Nhĩ, chính là Lưu Tinh Vũ trong ám hắc thương sát pháp. Lưu Tinh Vũ tương phản với loại chiêu thức tập trung công kích lực vào một điểm như tiên huyết liệt không thứ, trong chớp mắt phát ra hàng trăm thương như lưu tinh đẩy trời công kích cực rộng. Lạp Cáp Nhi đặc có chút đắc ý, Lưu Tinh Vũ uy lực dù cực mạnh nhưng thực lực Lạp Cáp Nhi đặc căn bản không cùng đẳng cấp với Lạp Phi Nhĩ. Lần thành công vừa rồi chỉ vì Lạp Phi Nhĩ sơ ý khinh địch, lần này sao có thể như trước. Cánh tay trái bị thương của Lạp Phi Nhĩ vung lên, trong chớp mắt bảy đạo quang thúc như mũi tên bắn tới chỗ Lạp Cáp Nhi đặc, chính là thánh quang hệ công kích ma pháp thánh cung thiểm quang tiễn. Bảy đạo quang tiễn kích phá toàn bộ lưu tinh ba đạo xuyên qua thân thể Lạp Cáp Nhi đặc, xích huyết tung tóe ra. Tính cách ngoan cường cùng cứng rắn của Lạp Cáp Nhi đặc thật khiến người khác kinh ngạc, bị trọng thương nhưng không hề lùi lại, đứng thẳng giận dữ nhìn Lạp Phi Nhĩ. Trải qua một thời gian dài ta cùng Long Kỵ binh như huynh đệ thủ túc. Nhìn La Duy cùng Lạp Cáp Nhi đặc bị thụ thương, ta đại nộ cũng không còn cố kỵ quan hệ của Vũ Y cùng đám thiên sứ, đi tới trước người Lạp Cáp Nhi đặc nói, Lục chiến tướng ngươi lùi lại tất cả để ta lo. Vừa nói dưới chân ta mặt đất rung chuyển, đột nhiên vô số nham thạch sắc nhọn như kiếm đột nhiên từ dưới chân đám thiên sứ bắn lên. Đấy là địa hệ trung cấp ma pháp lịch phong trùng kích, thương từ trong tay ta phát ra uy lực thực ra tương đương ma pháp cao cấp, bảy vị thiên sứ đều nằm trong phạm vi công kích. Bảy vị thiên sứ không hẹn mà cùng nội vung cánh thoát khỏi công kích của lịch phong trùng kích thương. Ta chính đang đợi lúc này, trong chớp mắt vội vàng sử dụng toàn bộ ma lực đông kết không gian xung quanh bảy vị thiên sứ, sử dụng ma pháp không gian phong tỏa tự mình sáng tạo phong tỏa bọn họ trong không trung. Ta vốn rất tự biết mình kể cả bản thân có mạnh đến thế nào cũng không phải đối thủ của hai vị xí thiên sứ cùng năm vị diệu thiên sứ, kể cả triệu hoán lại lại trùng cùng long kỵ binh hỗ trợ thương vong chắc chắn cực lớn vương cung cũng sẽ bị phá hoại nặng nề. Bây giờ ta dùng không gian phong tỏa chế trụ hành động bọn họ thêm một phút, quý một phút đây là trọng địa của vương cung, ma tộc cao thủ cùng lộ tây pháp nhất định nhanh chóng tới nơi. Ta đối với không gian phong tỏa vô cùng tự tin. Đối diện với không gian ma pháp chưa từng thấy qua, bảy vị thiên sứ trong lòng đại kinh, tại không gian ngưng động không thể di động, bọn họ thông qua tâm linh cảm ứng liên kết trao đổi, đồng thời từ trong thể nội năng lượng đột nhiên bùng phát ra. Lực lượng bảy vị thiên sứ hợp lại hùng mạnh khó tưởng tượng, nổi không gian ngưng động tức thì bị rẽ rách. Lợi hại, ta thầm ám kinh, không gian bị xé rách trong chớp mắt phát ra vài vết nứt, vô số không gian bị phá nhỏ như vô số tiểu thứ nguyên đao hướng tới bảy thiên sứ. Chiêu thức tên gọi không gian phá toái do không gian phong tỏa tiến hóa thành, dựa vào một không gian lớn bị chồng chéo nứt vỡ, tuy không như đại thứ nguyên chạm không gì cản nổi nhưng vật thể trong phạm vi uy lực bị vạn đao cắt thành từng mảnh vụn. Quân thiên sứ tắc liên song mục thần quang bạo phát, hai tay nắm lại, từ thân người xuất hiện một quang cầu trong suốt thánh khiết, quang cầu mở to nhanh chóng bao phủ bảy vị thiên sứ vào trong. Thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận xuất hiện. Không gian phá toái ưu điểm ở tán công kích phạm vi cực rộng, nhưng khuyết điểm cũng là tán phạm vi tấn công quá lớn khiến công kích lực phân tán, vô số không gian nứt vỡ bị tắc liên chặn lại. Chỉ là tắc liên cũng chẳng tốt đẹp gì, thánh quang linh trận cần một lượng cực lớn ma lực để đối phó với không gian phá toái, công kích phạm vi rộng ma lực cần thiết càng tăng gấp bội, sau khi hóa giải toàn bộ công kích cũng vô lực không thể phát ra thánh quang linh trận, quang cầu trong suốt tức thì biến mất. Lạp Phi Nhi Lâm Toa công chúa đã đợi từ lâu, vừa được tự do liên tục phát xuất thánh quang hệ công kích ma pháp hướng tới bọn ta công kích, như Lạp Phi Nhi chuyên dùng thánh cung thiểm quang tiến tạo thành hình tinh quang chi tiến, uy lực của vô số đạo quang tiến ngưng tụ lại làm một, tạo thành một tinh mang sáng lạn lóa mắt như sao chổi bắn thẳng tới bọn ta. Ta đương nhiên biết rõ uy lực đạo tinh quang chi tiến này, ý niệm trong đầu như điện quang lóe lên, đột nhiên tay trái vung ra nên đón quang tiến sắc nhọn vô hình nhưng lại không hề sử dụng ma pháp. Chính lúc tinh quang chi tiến bắn vào tay trái ta, quang tiễn đột nhiên bị một lực hấp dẫn hút vào trong giới chỉ trên tay ta. Lạp Phi Nhĩ kinh hô, a là diệt quang giới. Trên tay trái ta là diệt quang giới, sau khi nguyên thần Vũ Y trùng sinh đã hồi phục lại công năng hấp nạp quang minh năng lượng, chỉ là ta chưa từng sử dụng qua, nay lúc nguy cấp đem ra sử dụng quả nhiên hữu dụng. Long kỵ binh cùng cận vệ quân liên thủ chống cự lại công kích ma pháp của Lâm Toa công chúa cùng năm thiên sứ bốn cánh, sau đó từ các phương hướng khác nhau bắt đầu phát động công kích sát khí tung trời. Lạp Cáp Nhi đặc thân trọng thương không thể tái chiến, nhưng La Duy vừa được ta chữa thương lập tức vung ma kiếm tấn công Lâm Toa công chúa. Hải chiến tướng La Duy tính cách tương tự ta, tính cách như con lửa đánh không đi lại lùi, dù chết không thay đổi, hắn ban đầu đã chọn Lâm Toa công chúa là mục tiêu, giờ cũng vẫn vậy, ngược lại với nhận định của vị thiên sứ bốn cánh mỹ lệ linh khí bức nhân kia. Bóng ảnh xuất hiện, Hạ Nông Ngạo Nghệ xuất hiện bên cạnh ta, nàng ta rất hiểu ta, ta năng lực ma pháp dù hiếm có địch thủ nhưng lại không có năng lực chiến đấu cận thân, hiện tại đối diện với đám thiên sứ ma vũ song tu rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, vì vậy nàng ta bảo vệ bên cạnh ta. Á Dạ cùng băng thanh ảnh nhị nữ cũng đã đi tới, không cần ta triệu hoán Á Dạ tự động hóa kiếm bao vào trong tay ta, băng thanh ảnh cũng bắt đầu niệm một tràng chú văn thủy hệ ma pháp thêm hai. Diệt quang giới đã có hiệu quả, lại có Hạ Nông bảo bối hộ vệ giải trừ nỗi lo cho ta, ta tinh thần đại chấn, dương thần kiếm á dạ phát xuất đại thứ nguyên trảm, không gian rộng lớn tức thì dạn nước cắt thẳng tới Lạp Phi Nhị cùng Tắc Liên. Ta phải toàn lực chặn hai vị xí thiên sử lại, bằng không Long kỵ binh tất thương vong năng nề, thậm chí toàn quân tuyệt diệt. Thông qua á dạ tăng gấp ba đại thứ nguyên trảm thể hiện uy lực kinh người, trong không trung xuất hiện một vùng không gian nước rộng hàng chục mét như một con sông lớn nuốt tới hai vị xí thiên sử. Lúc trước ta sử dụng thứ nguyên thuẫn, không gian phong tỏa cùng không gian phá toái đã khiến bọn họ ăn quả đắng, lần này nhìn đại thứ nguyên trạm đã được tăng gấp 3 uy lực, hai vị xí thiên sử không dám ngạnh đỡ, vội vùng cánh bay tránh kiến trúc sau lưng bọn họ, tức thì thành vật thế mạng, hy vọng lộ tây pháp không nhỏ nhen như ác đặc quốc vương đòi ta bồi thường. Một chiêu này lại tránh khỏi thật quá đáng tiếc, nhưng đấy cũng là khuyết điểm của đại thứ nguyên trạm, chỉ có thể tấn công theo đường thẳng cùng phạm vi công kích quá nhỏ. Đã niệm xong chú văn, ngay khi hai vị xí thiên sử vừa bay lên không trung, băng thanh ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng vung ngọc thủ hô lên cực linh liệt đống ba. Một đại băng hà trắng bạch từ mặt đất hùng dũng hướng tới không trung. Nếu như mọi khi hai vị xí thiên sử đâu thèm để loại cực linh liệt đống ba vào mắt, nhưng dưới chân bọn họ là một không gian nứt vỡ lớn, đối diện với loại công kích diện rộng như đại băng hà bọn họ cũng đành ngạnh tiếp. Lạp Phi Nhĩ điên cuồng hống lên một tiếng, bạch mang nóng bỏng phát tán xung quanh người đại băng hà, vừa tiếp cận liền bị hóa giải uy lực hoàn toàn triệt tiêu. Bạch mang ấy là Lạp Phi Nhi trong lúc khẩn cấp đành phải tự thiêu đốt sinh mệnh lực chuyển hóa thành, dù đối với bản thân là tổn hại cực lớn nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Quang Nhan Thiên Sử cùng Quân Thiên Sử hai vị thiên sứ sáu cánh vì nhiều nguyên nhân không có cơ hội thể hiện thực lực chân chính, liên tục bị ta áp chế, bọn họ không khỏi tức nổ phổi. Năng lượng ba động cường đại như song biển xuất hiện, chỉ thấy một nam tử ưu nhã anh tuấn tràn đầy phong thái vương giả bay trong trời đêm, sau lưng là 12 cánh hắc sắc. Đoạ Lạc Thiên Sử lộ tây pháp cuối cùng cũng xuất hiện. Ta dám khẳng định vừa rồi hất định hắn nấp trong bóng tối tọa sơn xem hổ đấu để ta tiêu hao lực lượng xí thiên sử, đến giờ hắn mới ra chiếm tiện nghi. Cái tên ma vương đáng ghét, ít 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 ít. Lộ tây pháp cười a a nói, nữ tế ngoan của ta, một mình con không ngờ có thể chống lại hai vị xí thiên sử lợi hại, tiếp tục nỗ lực đi. Ta giận đến thở ra khói, trong não linh quang lóe lên, đột nhiên ôm Hạ Nông băng thanh ảnh nhị nữ dùng không gian chuyển di lên ngọn tháp cao nhất vương cung. Thường ta cũng tọa sơn xem hổ đấu, ta không tin đám thiên sứ nhìn thấy lộ tây pháp lại bỏ qua cho lão. Quả nhiên ngay khi lộ tây pháp hiện thân, đám thiên sứ liền tập trung chú ý lên người hắn, ta vừa rời đi, Quang Nhan thiên sứ Lạp Phi Nhị giống lên một tiếng vung kiếm chém thẳng tới lộ tây pháp, Quân thiên sứ Tắc Liên đặc bắt đầu ngưng tụ quang nguyên tố chuẩn bị triển khai công kích ma pháp. Lộ tây pháp nhìn ta ngồi xem trên tháp cao mục quang lộ nét tán thưởng. Tay phải lão mở rộng ra cao giọng hô mị lan biến hóa. Một bóng ảnh xinh đẹp từ không trung bắn tới là một tuyệt sắc mỹ nữ yêu mị phong tình, trong không gian ô mang lóe lên chớp mắt biến thành một hắc sắc trường đao trong tay lộ tây pháp. Cô ta cũng như á dạ đều có năng lực luyện hóa thành vũ khí, là diễm ma một trong tứ ma tương, cũng là phi tử của lộ tây pháp. Lộ tây pháp vung đao chặn quang kiếm Lạp Phi Nhị, đao quang đen như mực tựa như tia chớp nhanh kinh người, Lạp Phi Nhị cũng vung quang kiếm lên chiến, quang chi thiên sử ngày trước cùng thuộc hạ bắt đầu giao chiến. Long kỵ binh cùng cận vệ quân vây công bốn diệu thiên sử chịu không ít thương vong, La Duy liều mạng chặn, Lâm Toa công chúa cũng thụ thương không ít, công lực chỉ còn phân nửa. Lạp Cáp Nhi đặc trụ thương đứng một chỗ muốn xuất thủ nhưng vô lực. Ta biến tới cạnh hắn vung tay dùng hồi phục quang trị liệu, đồng thời ném á dạ về hướng Lâm Toa công chúa, hô lên tiểu dạ giúp La Duy, tiểu nông tiểu ảnh hai người cũng đi đi. Kỳ quái, Hạ Nông luôn nghe lệnh ta cùng băng thanh ảnh nhị nữ lại bất động hộ vệ sau lưng ta, ta biết bọn họ sợ ta gặp nguy hiểm, thở dài cũng không nói tiếp. Á dạ biến về nhân hình xuất hiện cạnh La Duy, một kích hắc ám doanh kích pháo bắn tới Lâm Toa công chúa. Lâm Toa công chúa đang chiếm thế thượng phong, không ngờ á dạ nửa đường xuất hiện, cũng may thánh quang hệ ma pháp chuyên về phòng ngự vội hoành kiếm trước ngực phát xuất thánh hộ mạc chặn hắc ám doanh kích pháo lại. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến nhị nữ đều biết gặp phải địch thủ, mục quang hai người nhìn nhau trong lòng đều cùng thầm kinh hãi, nàng ta là ai? Thiên giới cùng ma giới vốn là tử địch, hai bên đều quen thuộc nhau, hai vị công chúa tự nhiên nhận ra đối phương lần đầu gặp mặt, nhị nữ không khỏi thầm ám kinh. Mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng không chút trì hoãn xuất thủ, hai vị công chúa tự ngưng tụ quang minh cùng hắc ám năng lượng chiêu thức lăng lệ tấn công lẫn nhau. Tắc Liên đặc ngưng tụ đủ quang nguyên tố từ trong tay tinh quang chi tiến như một tia sáng lóa mắt hướng tới lộ tây pháp đang đánh cùng Lạp Phi Nhĩ. Mỹ Lan huyện hóa thành trường đao, tuy không bằng á dạ có thể tăng công kích lực lên 3 lần, chỉ có thể tăng gấp đôi. Lạp Phi Nhĩ căn bản không phải đối thủ, lộ tây pháp vừa mới đánh một lúc đã rơi xuống thế hạ phong. Tinh quang chi tiến của Tắc Liên đặc bắn tới lộ tây pháp, thần thái lộ xuất nụ cười quỷ dị, lập tức hắn nâng thân đao mị lan nên đón quang tiễn, trường đao chớp mắt hóa ra một ám quang kỳ dị, tinh quang chi tiến bắn trúng thân đao không ngờ lại phản xạ hướng tới Lạp Phi Nhị bên cạnh. cũng bởi thánh quang hệ ma pháp lấy ánh sáng làm vật dẫn vì đó dễ dàng bị khúc xạ lộ tây pháp là đệ nhất cao thủ thánh quang hệ ma pháp so với người khác tự nhiên hiểu rõ ưu khuyết điểm vừa rồi đã dùng kính tượng thuật ra chỉ trên Mỹ Lan. Đích thân tăng cường tính phản quang khiến tinh quang chi tiến sản sinh chết xạ. Đương nhiên cũng chỉ có ma lực cường hành vô bị cùng đặc cấp thần binh Mỹ Lan phối kết hợp mới có được kết quả như vậy. Tinh quang chi tiến lực công kích binh khí bình thường sao có thể chịu được, cũng không có mấy người có ma lực cường mạnh đủ thể dùng kính tượng thuật hóa hư thành thật như vậy. Vua của ma giới là vua của ma giới A. Lạp Phi Nhi không kịp trở tay bị quang tiến xuyên qua vai giống lên một tiếng vung cánh lùi lại lộ tây pháp sao thể không nhổ cỏ tận gốc cười điên cuồng nâng Mị Lan truy sát trên thanh đao thấu xuất hắc vụ nhàn nhạt như du long quá hải xạ tới Lạp Phi Nhi. Vũ khí nhàn nhạt không chút hợp nhãn ấy lại là hắc ám hệ ma pháp cao cấp thực hồn chớ sát một khi kích chúng thân thể liền trực tiếp xâm thực hồn phách giết người vô thanh vô ảnh. Lạp Phi Nhi đâu phải loại không hiểu biết tức thì đại kinh thất sắc toàn lực bay lùi đồng thời mở ra thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự trên không tắc liên đặc cũng vung cánh bay tới chi viện. Lúc này Lạp Cấp Nhi đặc đã được ta chữa khỏi ta nhìn chiến cục xung quanh thần ma song rực bay tới cạnh lộ tây pháp hạ nông cùng băng thanh ảnh hai cảnh vệ Mỹ lệ đương nhiên theo sát sau ta Lạp Cấp Nhi đặc nâng trường thương gia nhập trận vây công với đám rượu thiên sử. Lộ tây pháp đang đánh với tắc liên đặc trên không trung Lạp Phi Nhi đứng một bên dùng hồi phục quang tự trị liệu. Cơ hội trời cho này ta đâu thèm quan tâm cái quái gì gọi là quang minh chính đại từ phạm vi 30 mét xung quanh hỏa nguyên tố tấn tốc ngưng tụ một đại hỏa cầu lóa mắt nóng bỏng trong chớp mắt bao lấy thân thể ta hình dạng tương tự như thánh quang hệ trung cực công kích ma pháp thái dương chi kiếm chính là hỏa hệ trung cực ma pháp hỏa diễm thần chi nộ. Nhiệt độ xung quanh điên cuồng tăng lên theo hướng ngón tay chỉ một đại hỏa trụ rộng vài chục mét hướng cuốn thẳng tới lộ tây pháp cùng hai vị sĩ thiên sử nhiệt độ siêu cao đủ khiến kiên cố như đá quý cũng phải tan chảy. Công kích phạm vi của hỏa diễm thần chi nộ rộng hàng chục mét ngay cả lộ tây pháp cũng nằm bên trong ai bảo hắn cứ toàn lợi dụng ta cũng coi như là chút báo thù nho nhỏ đường đường vua ma giới sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ. Lộ tây pháp cùng Lạp Phi Nhĩ tắc liên đặc ba người thấy thế tức thì đại kinh thất sắc, hỏa hệ trung cực cấm chú đâu phải chuyện đùa không cẩn thận hình thần đều bị diệt vong. Lạp Phi Nhĩ cùng Tắc Liên Đặc vội vàng mở ra Thánh Quang Linh trận kết giới lộ Tây Pháp vung 12 hắc vũ bao trùm thân thể mình đồng thời tán phát ma lực sử ra dạ ám giáp trụ tiến hành phòng ngự. Tại lúc hỏa trụ siêu cao độ nuốt lấy ba người bọn họ ta ẩn ước nghe thấy tiếng gầm thét của lộ Tây Pháp Ngô Lai tên xú tiểu tử ngươi cứ chờ xem. Thường ngươi có thể làm gì ta, ngay cả bảo bối nữ nhân của ngươi cũng là của ta không tin lão già gian hoạt như lộ Tây Pháp có thể vứt bỏ một cao thủ tuyệt đỉnh ma pháp như ta. Hỏa trụ tiêu tán lộ tây pháp Lạp Phi Nhĩ cùng Tắc Liên Đặc ba người như cũ đứng giữa không trung nhưng khải giáp cùng y phục toàn thân đều cháy loang lổ vũ rực sau lưng bị thiêu một đám lớn khuôn mặt đen thui khốn khổ cùng cực. Thảm hại nhất là Lạp Phi Nhĩ lúc trước cùng lộ tây pháp giao chiến đã tiêu hao một lượng năng lượng lớn sau còn bị tinh quang chi tiến làm bị thương. Vì để kháng cự hỏa diễm thần chi nổ hắn đã liều mạng dùng toàn bộ ma lực xuất ra thánh quang linh trận nhưng nhiệt độ cực cao vẫn xuyên qua kết giới thiêu đốt thân thể hắn ngay cả mái tóc dài kim sắc hấp dẫn cũng gần như bị thiêu thành tro đầu. Vũ Dực bị thiêu mất quá nửa không còn nâng đỡ được cơ thể Lạp Phi Nhĩ từ không trung rơi thẳng xuống. Một tiếng kêu thảm truyền lại một diệu thiên sử bị La Duy dùng hắc ám hệ ma pháp tử vong chi nha kích chúng. Kinh mạch toàn thân nổ tung ba long kỵ binh thừa cơ vung kiếm chém xuống, diệu thiên sử lập tức bị băm thành thịt vụn. Diệu thiên sử đánh cùng Lạp Cấp Nhi đặc vừa phân thâm liền bị Lạp Cấp Nhi đặc dùng tuyệt chiêu tiên huyết liệt không thứ xuyên qua khải giáp chân không do sự xoay vòng cao tốc biến thân thể hắn thành bụi phấn. Bại cục đã thành không thể vãn hồi. Lâm Toa công chúa Linh Tuệ mọi sự tình phát sinh đều rõ như nhìn tận mắt. Nàng ta cùng Á Dạ đánh vài trận thực lực hai bên tương đương không phân thắng bại căn bản không thể giúp người khác. Lâm Toa công chúa nghiến răng vung kiếm bức Á Dạ thối lui quang kiếm hướng lên trời hô lên đến đây, thương khung chi quang. Quang vũ đẩy trời rơi xuống ma tộc chiến sĩ vội vàng tự bảo vệ mình tiếng kêu thảm vang lên không ngớt vài chục chiến sĩ ma lực yếu nhược bị quang vũ xuyên qua cơ thể thảm tử tại trận. Ta nhìn thế sợ long kỵ binh bị thụ thương không thèm để ý đến lộ tây pháp cùng xí thiên sử biến thân tới trung tâm giang tay vung ra thánh quang hệ phòng ngự ma pháp thủ hộ thiên mạc bao phủ cả chiến trường vào bên trong kết giới. Thương khung chi quang cùng thủ hộ thiên mạc đều là thánh quang hệ ma pháp đặc tính tương đồng vì thế ta dễ dàng chặn thương khung chi quang lại. Lâm toa công chúa phát xong ma pháp hô to hai vị thúc thúc mau thối lui. Nói xong nàng ta phóng lên không trung tắc liên đặc tiếp tục giúp Lạp Phi Nhị cùng hai diệu thiên sử nhanh chóng thoát ly. Lộ tây pháp trong mắt hàn quang lóe lên hai tay nắm chặt Mị Lan rồi ra chỉ hắc ám hệ cao cấp ma pháp quỷ khóc đao ra chỉ lên trên rồi chém thẳng vào không trung một đạo ô mang như thiểm điện cùng âm thanh như quỷ khóc thần hào phá không chém ra. Quỷ khóc đao ma pháp là hắc ám năng lượng ngưng tụ cao độ nén lại tạo thành hình thể như thanh đao chạm kim tiệt thiết sắc bén vô bì lại qua Mị Lan tăng gấp đôi ma lực uy lực càng thêm lợi hại, diệu thiên sử tức thì bị chém chúng chưa kịp kêu một tiếng đã bị cắt thành hai mảnh huyết vũ tung tóe. Thiên sứ bộ đội do cáo tử thiên sử Gia Bách Liệt cùng hỏa thiên sử Mễ Gia Lặc lãnh đạo chiến đấu bên ngoài Tất Hát Chi Thành cũng bắt đầu triệt thối, bọn họ tổn thất hơn 100 chiến sĩ tinh nhuệ ma tộc tổn thất cũng không nhỏ, hai bên người 8 lạng kẻ nửa cân. Huyết chiến cuối cùng kết thúc, trên bầu trời ánh sáng le lói dần xuất hiện, ta bận rộn dùng hồi phục quang chữa trị cho các chiến sĩ bị thương. Lộ Tây Pháp bên cạnh thở hổn hển phẫn nộ nói, hảo tiểu tử, ngươi dám xuất thủ với ta, hỏa diễm thần chi nộ loại trung cực ma pháp ngươi cũng dám phóng lên người ta, không phải muốn ta chết sớm chứ? Ta cười hi hi nói, Lộ Tây Pháp đại nhân vĩ đại, lúc đó người đối diện hai xí thiên sử ta chỉ muốn giúp người mà. Không phải người đứng đây không chút thương tích sao? Không chút thương tích, bộ dạng khốn khổ của Lộ Tây Pháp lúc trước ta nhìn rõ, 12 cánh sau lưng bị thiêu đến 3, nhưng ta tin tưởng lao ra hỏa yêu thể diện này sao có thể trước mặt đám bộ hạ thừa nhận mình đã chịu khổ chứ? Sảng khoái. Cuối cùng cũng trả thù được. Quả nhiên Lộ Tây Pháp hung hăng trừng mắt nhìn ta rồi tự đắc ý nói, đấy là chuyện đương nhiên, hỏa hệ ma pháp nhỏ nhoi sao có thể làm bổn vương bị thương, lần này không tính sau này không được làm thế nữa a. Mọi thứ đúng như ta dự đoán, ta cuối cùng cũng thắng một trận. Lạc Cáp Nhi đặc đi tới trước mặt ta hành quân lễ nói, ma vương thống lĩnh. Bên ta chết trận 37 cận vệ binh sĩ Long Kỵ binh cũng có 5 người chết trận. Ta run mạnh trong đầu tràn đầy nỗi bị thống cùng đau thương, Long Kỵ binh như huynh đệ thủ túc của ta hôm nay lại tử trận đến 5 người, nỗi đau khắc cốt khiến ta rơi lệ. Lộ Tây Pháp vỗ vai ta thở dài nói, Ngô Lai, đây là chiến tranh, có chiến tranh là có tử vong, cũng đại biểu cho sự sống mới. Ngươi đừng quá thương tâm, thiên giới tổn thất 3 vị diệu thiên sử, bọn chúng còn thương tâm hơn bọn ngươi. Ta biết bản thân có chút lòng dạ đàn bà, thở dài ôm Á Dạ Hạ Nông Băng Thanh ảnh ta nữ ngẩn đầu nhìn ác ma hát nhật tạm đạm trên trời cao. Nhật quang như huyết ta. 18. Quy 1, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nhược điểm Ngô Lai. Đám thiên sứ rút lui về doanh trại, bắt đầu giúp nhau chữa trị thương thế. Tắc Liên Đặc chữa trị xong vết thương của mình cười khổ, ác ma đúng là ác ma, vì thắng lợi bất chấp thủ đoạn, hỏa hệ cấm chú hỏa diễm thần chi nộ ngay cả Lộ Tây Pháp cũng bị cuốn vào, thật ác độc mà. Lạc Phỉ Nhi nói, lần này chúng ta hoàn toàn thua trong tay thống lĩnh Hắc Ám Long Kỵ Bình. Cho dù chúng ta không bại lộ hành tích, không thể tập kích được Lộ Tây Pháp, nhưng bằng thực lực của chúng ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt được Hắc Ám Long Kỵ binh. Ai mà biết được lại bị thằng khốn ấy dùng ma pháp quái dị liên tục phá rối chúng ta, khiến ta thua trong gang tấc. Lâm Toa công chúa nói, cả ta cũng đánh giá thấp gã. Á Dạ của ma giới đã nhận hắn làm chủ nhân. Ta thấy trên trán Á Dạ có dấu hiệu tích huyết chi thể. Mễ Gia Lặc nói, có một việc ta vẫn luôn nghĩ không ra. Vì sao thống lĩnh của Hắc Ám Long Kỵ binh lại tinh thông ma pháp hệ thánh quang? Đến cả Thái Dương chi kiếm cũng sử ra được. Còn nữa, đôi cánh quái dị của gã ta cũng chưa từng thấy. Hơn nữa ta cảm thấy khí tức trên người gã rất lại quen thuộc. Ta biết điều này khó mà tin nổi, nhưng thực sự là như vậy. Tắc Liên Đặc nói đúng rồi, ta cũng có cảm giác này. Lúc giao thủ với hắn ta còn tưởng rằng tại ta quá mẫn cảm. Đúng lúc đó, một thiên sứ vào trong thần điện, hành lễ nói, khởi bẩm công chúa, chi vị đại nhân quang minh chiến thiên sứ bộ đội đã đến. Lâm Toa công chúa ngồi nói, quá tốt rồi. Mau gọi bọn Lôi Khiết Lạp vào đây. Thiên sứ lĩnh mệnh lùi ra, cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt nói, ôi, bọn họ đã chậm một bước, bằng không cuộc tập kích đêm qua có họ chắc rằng kết cục đã không như vậy. Hoa La ba người bọn họ đều là cao thủ hàng đầu trong Diệu Thiên Sứ, không ngờ lại ra vậy, thật đáng tiếc. Nhớ đến ba gã Diệu Thiên Sứ chết trận đêm qua trong thần điện, tức thì tĩnh lặng. Ba bóng người như thiểm điện bay vào tận trong thần điện, quỳ một gối xuống nói, thống lĩnh Quang Minh chiến thiên sứ Lôi Khiết Lạp, phó thống lĩnh Địch Lệ, Thiên Giã Cương tham kiến công chúa cùng các vị xí thiên sứ đại nhân. Đây là ba thiên sứ bốn cánh Diệu Thiên Sứ. Đứng đầu là một mỹ nữ tóc ngắn thanh lệ tiêu sái, anh khí ngời ngời. Đứng bên cạnh là một mỹ nữ cũng tuyệt sắc không kém và một nam tử cao lớn tuấn tú, hào khí sung thiên. Bọn họ chính là đội quân tinh nhuệ nhất của thiên giới, ba chính là chánh phó thống lĩnh Quang Minh chiến thiên sứ Lôi Khiết Lạp, Địch Lệ và Thiên Giã Cương, đều là tinh anh trong số tinh anh. Lâm Toa công chúa ra hiệu cho họ đứng lên rồi nói, các ngươi có bao nhiêu người đến đây? Lôi Khiết Lạp đáp, toàn bộ 127 thành viên của chiến thiên sứ đều đến chờ lệnh. Công chúa vội vã kêu, chúng ta lại như vậy là vì nhiệm vụ đặc biệt gì? Vừa rồi ta thấy rất nhiều chiến sĩ đang trị thương, chiến đấu gian nan lắm sao? Bề ngoài Lôi Khiết Lạp như một mỹ nữ chừng 20 tuổi, nhưng thực ra nàng là lão bà đã hơn vạn tuổi. Thực lực của nàng có lẽ là đệ nhất nhân trong số Diệu thiên sứ, so với xí thiên sứ cũng không hơn kém nhiều. Lâm Toa công chúa cũng là do nàng nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Vì vậy khi nói chuyện ngoài việc tôn trọng của thuộc hạ đối với công chúa ra còn có sự từ ái của mẫu thân đối với nữ nhi. Lâm Toa công chúa cười khổ, Hắc Ám Long Kỵ binh không biết từ đâu chui ra một tên thống lĩnh thập phần lợi hại, không chỉ bất ngờ thâu tập bọn ta còn phá hỏng trận phản thâu tập của bọn ta, ngay cả Hoa La Hạ Lạc khắc chết trận. Tổn thất đó người nói có không nhỏ sao? thân hình mỹ miều của Địch Lệ đứng cạnh Lôi Khiết Lạp run rẩy, gương mặt xinh đẹp tái xanh, lẩm bẩm như không tin Hoa La chết rồi sao. Không không thể nào. Tắc Liên Đặc nói, Địch Lệ, ngươi không nên quá đau khổ. Chiến tử vốn là kết cục hoàn hảo nhất với người chiến sĩ. Địch Lệ sau khi nghe tin bạn trai bỏ mạng đã bình tĩnh lại, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi Tắc Liên Đặc, đại nhân, kẻ nào đã giết Hoa La? Tắc Liên Đặc bất nhẫn nhìn vị thiên sứ xinh đẹp đang đau khổ vì mất tình nhân nói là Lạp Cáp Nhĩ Đặc, lục chiến tướng Hắc Ám Long kỵ binh Lạp Cáp Nhĩ Đặc. Hoa La bị hắn đâm một thương qua ngực bị chân không xoáy tan thành bụi phấn. Tách nền điện bằng đá trắng bị kình khí của Địch Lệ phát ra chấn nát, nàng quỳ xuống, nói rành mạch từng chữ, công chúa, chư vị đại nhân, Địch Lệ muốn đánh, xin được mang quân đánh Tất Hắc Chi Thành, ta muốn đem Lạp Cáp Nhĩ Đặc bằm ra và miếng. Lôi Khiết Lạp đưa tay nâng nàng dậy, Lâm Toa công chúa thở dài, an tâm đi Địch Lệ, ta sẽ cho nàng cơ hội báo thù. Bây giờ Quang Minh Chiến Thiên Sứ các ngươi đến đây, ta phải bố trí thật tốt không để đám ma tộc ấy quá ngông cuồng. Gia Bách Liệt nói, bên Lộ Tây Pháp giờ lại có thêm một cao thủ lai lịch bất minh, xem ra rất tinh thông binh pháp, cứ nhìn cuộc đột kích mới rồi cũng thấy. Đối đầu với địch thủ như vậy chúng ta vạn lần không được xem thường, cần có kế hoạch chú đáo. Lạc Phỉ Nhi vẫn luôn trầm mặc chợt lên tiếng, có điểm này không biết các ngươi có nhận ra. Tên thống linh Hắc Ám Long kỵ sĩ ma lực rất mạnh, thậm chí vượt xa chúng ta. Nhưng ta chưa từng thấy hắn cận thân chiến đấu với ai, ngay cả thanh kiếm do ma giới công chúa biến thành hắn cũng dùng như ma trượng. Ta từng một kiếm làm hắn bay lui, có vẻ như tránh chính diện giao phong với ta. Đôi mắt đẹp của công chúa Lâm Toa lóe sáng, ý ngươi là tên thống lĩnh kia chỉ là ma pháp sư thuần túy, không có chút năng lực cận chiến, có khả năng này sao, ma lực hắn mạnh như vậy mà. Ma pháp sư nói chung vì tập trung nghiên cứu ma pháp nên kém phần rèn luyện thể chất, thân thể tố chất đều rất tệ hại, đương nhiên là còn lâu mới là đối thủ của chiến sĩ. Còn thiên sứ với ác ma vì có sinh mệnh dài vô hạn, có đủ thời gian và tinh lực luyện tập cùng lúc ma pháp và vũ kỹ. Cho nên tuyệt đại đa số thiên sứ cũng như ác ma đều là ma vũ song tu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ như Lạp Cáp Nhĩ Đặc chuyên tinh về phong hệ di động ma pháp hay Hạ Nông hoàn toàn co học ma pháp. Nhưng cũng chỉ có một số cao thủ chỉ tu luyện võ thuật, cái loại ma pháp sư như ta giống như tóc trên cái đầu chọc vậy, có một không hai. Tắc Liên Đặc vỗ tay nói, nghe ngươi nói ta cũng nhớ ra, trong trận chiến đêm đó thống lĩnh Hắc Ám Long Kỵ Binh đúng là chỉ luôn phóng thích ma pháp. Thêm nữa ta thấy không chiến tướng của Long Kỵ Binh cùng một bạch y mỹ nữ ma lực không tệ luôn hộ vệ đằng sau hắn. Dù tình huống kịch liệt cũng không rời gã. Lâm Toa công chúa nở nụ cười tuyệt mỹ, vậy là đúng rồi, tên gia hỏa ấy chắc chắn chỉ là ma pháp sư thuần túy. Muốn đối phó loại pháp sư đó hoàn toàn không khó. Bất luận ma lực nó mạnh cỡ nào chỉ cần làm khiến hắn không có cơ hội phóng thích ma pháp thì một thiên sứ bình thường cũng đủ đánh ngã hắn được. Mễ Gia Lặc mỉm cười, cứ làm vậy chúng ta có thể gây tổn thất nặng nề cho ma giới, khiến chúng mất đi một viên đại tướng. Đi, chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận, tranh thủ một kích là thành công. Nhược điểm của Ngô Lai cuối cùng cũng bị phát hiện. Cả một chiến dịch diệt ma hành động nhắm vào gã chuẩn bị triển khai. Nguy cơ lớn nhất đã giáng xuống. Quy 1 chương 41, Phượng Hoàng Chi Ca. Đại nạn lâm đầu nhưng ta lại không biết chút gì, chỉ tối ngày bầu bạn cùng tam vị mỹ nữ du ngoạn khắp nơi lần trước tới ma giới trong lòng chỉ muốn tìm chuyện di chi môn trỏ về, căn bản không có thời gian cùng tâm tình ngắm cảnh, đến hôm nay cuối cùng mới có cơ hội. Ma giới trong mắt thế nhân là nơi cực kỳ đáng sợ, thực tế lại thập phần mỹ lệ. Khắp nơi là vô số kỳ hoa dị thảo đẹp mắt chỉ có ở ma giới. Bọn ta dừng chân trong biển hoa lớn, tam nữ trải thảm ra đất bày lên các chủng mỹ thực chuẩn bị một buổi cắm trại vui vẻ. Ta tức thì hứng khởi mang lại trùng cha điệu ngốc qua làm bị 6 tên gia hỏa từ triệu hoán trận ra để bọn chúng chơi đùa náo loạn trong biển hoa, đương nhiên là trong hình dạng nhỏ. Địa ngục Hắc Long như một con rắn nhỏ lặng lẽ trườn tới cạnh ta, đúng lúc Băng Thanh Ảnh đưa hoa quả cho ta thì phóng người lên nuốt chửng lấy. Cái tên gia hỏa tham ăn này chẳng có chút phong phạm vua của ma thú gì cả. Ta cười vui vẻ nhìn bộ dạng lại trùng thỏa mãn sau khi ăn, không ngờ 5 tên gia hỏa tham ăn còn lại thấy lão đại thắng thế. Lại trùng lực lượng cùng đức hạnh tung hoành thiên hạ, tự nhiên trở thành lão đại trong số triệu hoán thú, không hẹn mà cùng sáp lại tranh giành đồ ăn trên thảm. Á Dạ cười nói, chủ nhân à, cha điệu cùng lại trùng có thể trở thành triệu hoán thú của người thật là hạnh phúc, đã không phải lao dịch phục vụ còn tranh ăn cùng chủ nhân mình nữa chứ. Ta nhìn 6 tên gia hỏa vừa khả ái vừa phiền phức này, hồi tưởng lại chuyện xưa khi mới tới Thánh Ma Đại Lục, ta nhất thời hứng khởi đem chuyện lần đầu gặp cha điệu rồi dùng hỏa diễm cầu công kích ra kể. Tam nữ tức thì cười rũ rượi, ngay cả Hạ Nông lạnh như xương cũng không ngoại lệ, mỉm cười như hoa nở mỹ lệ cùng cực. Băng Thanh Ảnh vuốt bộ lông màu hồng của cha điệu trầm tư chút nói, Hỏa Phượng Hoàng là hỏa hệ thánh thú, hỏa hệ ma pháp không thể làm tổn thương nó, ngược lại còn gia tăng lực lượng. Lai chàng có thể một lần thử dùng hỏa hệ cao cấp ma pháp trên người cha điệu xem hiệu quả thế nào, với năng lực của cha điệu không chừng ngay cả hỏa diễm thần chi nộ cũng có thể chịu đựng được. Á Dạ nghe vậy hưng phấn nói đúng a, không chỉ cha cha điểu còn có đao tử lại trùng đều có thể thông qua nguyên tố ma pháp ra chỉ trên người khiến lực lượng đại tăng. Chủ nhân không chừng có hiệu quả kinh nhân nha. Ta hứng thú đại tăng dùng tâm linh truyền lệnh cho cha cha điểu đang tranh giành đồ ăn cùng đao tử y lệnh bay lên không trung trong không trung khôi phục lại hình dạng mỹ lệ hỏa phượng hoàng. Nhìn cha cha điểu đang bay lượn trong không trung ta bắt đầu ngưng tụ hỏa nguyên tố xung quanh nhiệt độ điên cuồng tăng lên. Băng thanh ảnh mở ra thủy hệ kết giới để phòng biển hoa xung quanh bị nhiệt tiêu cháy. Ta nghĩ hỏa nguyên tố cũng đã ngưng tụ đủ hú dài một tiếng đột nhiên ép hỏa nguyên tố ngưng tụ được thành một quang cầu nhỏ ném lên người cha cha điểu. Trong chớp mắt không trung xích mang đại thịnh cha cha điểu toàn thân liệt hỏa hừng hực bốc cháy đột nhiên phát xuất một tràng dài du dương hỏa diễm quanh thân mình bạo tăng gấp vài chục lần trông như một con quái vật to hàng trăm mét. Nhiệt độ tăng đột ngột ngay cả kết giới của băng thanh ảnh cũng không còn tác dụng khu vực vài chục mét xung quanh tức thì bị thiêu cháy ngay cả á dạ chư nữ cũng không thể chịu được nhiệt độ cao kinh người. Theo mệnh lệnh của ta cha cha điểu phát ra một tràng âm thanh cùng quần lửa vô tận hướng tới một ngọn núi nhỏ cách vài chục dặm. Xí mang lóa mắt ta cảm thấy trước mắt như một phiến màu trắng vội vàng nhắm mắt lại tiếp đó cảm nhận từ mặt đất truyền đến một chấn động thanh thế hãi nhân. Á dạ hạ nông băng thanh ảnh tam nữ cũng như vậy. Chấn động qua một đoạn thời gian dài rồi biến mất ta mở hai mắt ra nhìn chỉ thấy ngọn núi nhỏ biến mất cha cha điểu cũng biến thành hình dạng nhỏ bé từ ngọn núi nhỏ đã biến thành bình địa bay về. Á dạ kinh ngạc há to mồm kinh thán nói lực phá hoại quả kinh nhân. Hắc ám hệ trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp cũng chỉ đến như vậy nhưng phạm vi uy lực còn lớn hơn bị địa ngục hạo kiếp. Ta cũng bị uy lực quái chiêu này làm giật mình truyền lệnh cha cha điểu bay về anh ngờ vừa mới bay tới chỗ bọn ta đã gục đầu rơi xuống bộ dạng chán nản mất hết tinh thần. Băng thanh ảnh đi tới trước nâng đầu cha cha điểu nói xem ra uy lực chiêu này dù cực mạnh nhưng cũng làm cha cha điểu nguyên khí đại thương. Lai chàng mau để nó nghỉ ngơi đi. Ta cảm nhận ma lực cùng năng lượng trong thể nội của cha cha điểu đều tiêu hao hết ngay cả năng lực tiếp thụ ma lực ta ra chỉ lên cũng không còn vội vàng đưa trở về dị thứ nguyên không gian. Xem ra phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục như lúc đầu. Á dạ cười nói chiêu ma pháp lợi hại như vậy cần phải có một tên gọi tương ứng chứ gọi gì cho hay đây. Hạ nông đột nhiên nói cha cha điểu là hỏa phượng hoàng tại lúc phát động công kích thì tiếng kêu dài nghe như một bài hát êm tai ta nghĩ nên gọi là hỏa phượng hoàng chi ca đi. Á dạ cùng băng thanh ảnh đều đồng ý. Ta giang tay ông hạ nông vào lòng cười nói tiểu nông nàng thật biết cách gọi hỏa phượng hoàng chi ca thật hoành tráng hay tên gọi vừa hay vừa phù hợp ta nghĩ cha cha điểu nhất định rất thích. Băng thanh ảnh cũng nhảy vào lòng ta nói cha cha điểu đã vậy lại trùng bọn họ đương nhiên cũng có thể. Lai thế này thật quá tốt con nên thử tiếp không? Ta nhìn đám lại trùng đang ăn no uống no cười nói thôi kết thúc ta không muốn bọn họ như cha cha điểu đợi khi nào cần thì nói sau. Á dạ đang cười định nói gì đột nhiên nhíu mày nói chủ nhân tỉ mội các người có nghe thấy tiếng gì không? Ta vội vàng cẩn thận lắng nghe ở nước như có tiếng sát phạt từ phương hướng tất hát chi thành chuyển tới. Không hay nhất định chiến sự lại phát sinh cái đám thiên sứ đáng chết này ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho ta đáng ghét. Ta vội vã triệu hồi năm thánh thú ôm hạ nông á dạ cùng băng thanh ảnh toàn tốc bay về tất hát chi thành. Ta lúc này không hề biết một cái bẫy đã mở sẵn chỉ chờ ta tự đâm đầu vào. Quy 1 chương 42, bị thương. Lần này quân viễn trinh thần tộc không như đánh nhỏ náo loạn nhỏ như lần thâu tập trước toàn lực triển khai đại binh đoàn công kích không trung dưới đất vài vạn thiên sứ kết thành trận thế chính diện tiến công thế như rời núi lấp biển. Hỏa thiên sứ Mễ Già Lặc, Quang Nhan thiên sứ Lạp Phi Nhĩ, Quân thiên sứ Tắc Liên Đặc cùng Cáo Tử thiên sứ Gia Bách Liệt tứ đại sĩ thiên sứ đứng đầu các cánh quân chỉnh tề tiến lui hỗ trợ nhau Lâm Toa công chúa là chỉ huy chung, Quang Minh chiến thiên sứ bộ đội trở thành thân binh hộ vệ xung quanh nàng ta. Ma giới cũng bày xuất đại trận thế đích thân lộ Tây Pháp chỉ huy, tứ ma tướng ngoại trừ Diễm Ma Mị Lan lưu lại bên cạnh ba người còn lại chia ra chỉ huy chiến sĩ cùng ma thú bộ đội khí thế hung hăng nhưng lại không có bóng ảnh của Hắc Ám Long Kỵ binh. Song phương triển khai trận chiến kịch liệt thây chất thành núi máu chảy thành sông. Ta mang á dạ tam nữ cực tốc phi tới nhìn thảm cảnh trước mắt ta không tự chủ mà rét run, ta chưa từng nhìn qua quang cảnh hàng vạn người chém giết nhau như thế này không khỏi có chút sợ hãi. Đối mặt với chiến trận to lớn thế này lực lượng một cá nhân dù mạnh mẽ đến thế nào cũng trở thành nhỏ nhoi một cá nhân tuyệt đối không thể cải biến chiến cục. Ta nhớ tới hỏa phượng hoàng chi ca loại công kích phạm vi cực rộng này rất thích hợp với tình huống này đáng tiếc cha cha điểu nguyên khí đại thương căn bản không thể tái xuất. Ý niệm lóe lên ta một tay ngưng tụ thủy nguyên tố một tay triệu hoán thâm hải chi long lam bỉ trong không trung tức thì thủy quang lóng lánh lam sắc quang huy nhu hòa tràn ngập. Á dạ chư nữ biết ta muốn làm gì lặng lẽ đứng sau lưng quan sát. Dù ta có ma lực vô hạn nhưng muốn ngưng tụ một lượng lớn thủy nguyên tố cũng cần không ít thời gian vừa mới được nửa đường thần tộc binh sĩ đã phát hiện ra một đám thiên sứ lớn trực tiếp bay tới chỗ ta. Băng thanh ảnh vội vàng ngưng tụ thủy nguyên tố giúp ta tốc độ ta đã nhanh lại càng nhanh hơn á dạ hộ vệ cạnh người ta hắc ám năng lượng sẵn sàng trở phát. Hạ nông vẫy phong chi dược hướng tới đám thiên sứ nên chiến, ma quyền chiến giáp đen tuyển trên người nổi bật giữa đám thiên sứ toàn thân trắng toát. Lao vào đám thiên sứ hạ nông như hổ giữa bầy dê đám thiên sứ hạ cấp này sao có thể là đối thủ của nàng ta tức thì thương vong nặng nề. Lâm Toa công chúa đang chỉ huy đại quân chiến đấu cảm nhận một cổ ma pháp ba động cường đại quay đầu nhìn trên không trung nam tử sau lưng là hắc bạch song dực chìm trong một lam sắc quang cầu rộng hàng chục mét cách hắn không xa là một du long lam sắc. Lôi Khiết Lạc bên cạnh nhìn thấy thế hỏi công chúa đấy là mục tiêu. Lâm Toa công chúa gật đầu nói là hắn xem ra hắn đang chuẩn bị thủy hệ cao cấp ma pháp. Lôi Khiết Lạc theo kế hoạch hành động hôm nay chúng ta chắc chắn phải đạt được mục tiêu này. Lôi Khiết Lạp đáp lời mang theo Địch Lệ Thiên Giã Cương hai người cùng thành viên Quang Minh Chiến Thiên Sử lặng lẽ xuất phát. Lúc này Á Dạ cũng đã gia nhập chiến trận sử dụng hắc ám năng lượng hình thành một hắc sắc trường kiếm vung cánh thể hiện kiếm thuật tinh xảo của mình. Thủy Nguyên Tố cuối cùng cũng ngưng tụ xong ta cao giọng nói tiểu dạ tiểu nông tránh mau. Thủy Nguyên Tố khổng lồ bị ta nén thành một tiểu quang cầu xạ lên người làm bị tức thì một tiếng long ngâm giống lên cùng lúc ta hô lớn long chi nộ, vừa mới nghĩ ra cái tên này rất ngầu phải co. Thâm Hải Chi Long Lam bị hóa thành một lam sắc cự long tựa như lại trùng giống lên một tiếng phóng tới trận địa quân Viễn Trinh thần tộc. Mặc dù không biết ta dùng ma pháp gì nhưng thần tộc chiến sĩ không hẹn mà liên thủ mở ra các chủng loại phòng ngự kết giới trong không trung hình thành tầng tầng lớp lớp qua mạc. Lam bị khí thế như trẻ tre xuyên qua vô số tầng kết giới đám thiên sứ xung quanh liền bị đóng băng rồi vỡ tan chết không toàn thây. Nhưng sự liên thủ của vài vạn thiên sứ tuyệt đối không thể phá hủy. Long chi nộ chỉ xuyên qua một phần mười kết giới năng lượng đã đại tổn lam sắc quang huy tiêu tán dần căn buồn không thể gây hại cho chủ lực đám thiên sứ. Thế cũng đã là quá đủ ngay cả lộ Tây Pháp hay vua thiên giới tự thân phóng ra địa ngục hạo kiếp, thái dương chi kiếm những loại trùng cực cấm chú hiệu quả cũng chỉ được như vậy. Một người bất luận mạnh đến thế nào cũng không thể chiến thắng vài vạn đại quân. Năng lượng long chi nộ cạn kiệt ta vội mang lam bị nguyên khí đại thương trở về thứ nguyên không gian. Một kích này đã tiêu diệt vài trăm thiên sứ quan trọng nhất là khiến sĩ khí đám thiên sứ đại giảm, Long Chi Nộ thi triển uy lực khiến cho bọn họ sợ đến lạnh run. Ta đối với kết quả rất hài lòng vừa muốn triệu hoán một thánh thú khác công kích hàng chục đạo sát khí xâm hàn đột nhiên khóa chặt trên người. Ta trong lòng đại kinh chỉ thấy vài chục thiên sứ khí thế hừng hực lặng lẽ đi tới phía dưới ta như mũi tên bắn tới đứng đầu là nhị nữ nhất nam tam vị diệu thiên sử. Hạ nông đại kinh thất sắc cực tốc nên đón cùng hét lên chủ nhân đi mau bọn chúng là Quang Minh Chiến Thiên Sử bộ đội. Muốn chạy cũng không còn kịp vài chục thiên sứ tốc độ hành động cực nhanh không dưới hắc ám long kỵ binh trong chớp mắt đã bao vây quanh ta hạ nồng chỉ kịp cản lại một nam diệu thiên sử. Ta thầm cười lạnh bọn chúng đại khái nghi ta thuần túy chỉ là ma pháp sư muốn thừa cơ ta niệm chú văn tiến hành cận thân chiến đấu hơn bọn chúng không biết ta dùng ma pháp không cần niệm chú văn. Hay tay đan lại ta lạnh giọng hô chạm không liệt phong trận. Tức thì vô số lưỡi đao chân không lấy ta làm trung tâm tức tốc bắn ra từ phía loại phong hệ ma pháp này rất thích hợp đối phó với bao vây những lưỡi đao chân không đủ cắt địch nhân xung quanh thành thịt vụn. Chuyện khiến ta không thể tin nổi diễn ra đám thiên sứ không chút kinh hoàng vùng trường kiếm trong tay trường kiếm phát ra bạch mang nhu hòa đao chân không đầy trời tức thì biến mất. Là chuyện gì? Á dạ kinh hô phá ma kiếm, không ổn chủ nhân chạy mau phá ma kiếm có thể làm mọi ma pháp công kích tiêu tán. Phá ma kiếm sở dĩ là một loại vũ khí cực kỳ chân quý bởi do các đại pháp sư pháp lực cực cao hao tổn nhiều năm liên tục ra chỉ phá ma chú lên cực phẩm binh khí cuối cùng dùng tiên huyết bản thân tế luyện thành. Mọi công kích ma pháp hoặc phòng ngự kết giới tiếp xúc với phá ma kiếm liền hóa thành vô hình nhưng loại phá ma kiếm không chỉ luyện chế cực kỳ khó khăn thần binh lợi khí nguyên bổn biến thành phá ma kiếm lại chỉ cần một áp lực nhỏ cũng vỡ tan vì vậy rất hiếm thấy. Loại kiếm này chuyên dùng để đối phó với ma pháp sư thuần túy hơn nữa còn phải cẩn thận sử dụng chỉ cần không chú ý là khiến thần binh chân quý vỡ thành từng mảnh. Hôm nay để đối phó với ta thần giới lại mang ra tới hơn 10 thanh phá ma kiếm xem ra quyết tâm trả một giá đắt để tiêu diệt ta. Á dạ cùng hạ nông bất chấp mọi thứ cố hộ vệ cho ta nhưng thế địch quá mạnh chỉ thấy một nữ diệu thiên sử mái tóc ngắn dễ dàng vượt qua bọn họ trong tay phải huyễn hóa ra một thanh quang kiếm hướng tới ta. Không nghĩ nhiều ta vội dùng thứ nguyên lịch chuyển đưa băng thanh ảnh tới nơi an toàn vừa mới hoàn thành truyền tống một cơn đau thắt truyền đến quang kiếm của nữ diệu thiên sử đã xuyên qua tâm chi khải giáp đâm vào vai ta. Chưa từng chịu qua sự thống khổ nầy đầu góc ta như trống rỗng nữ thiên sứ lạnh lùng húc đầu gối vào bụng dưới ta. Nữ diệu thiên sử tóc ngắn này là Lôi Khiết Lạp thống lĩnh của Quang Minh Chiến Thiên Sử nàng ta sau khi xuyên qua á dạ nhị nữ vốn tưởng một kiếm xuyên tâm giết chết ta ngờ đầu tâm chi khải giáp trên người ta vô cùng thần kỳ một cổ miên lực đẩy một kiếm xuyên tâm lên trên vai. Giữ lại một mạng cho ta. Tâm chi khải giáp hóa giải hơn nửa khí kình nhưng cũng đủ khiến người không có chút chân khí tu vi như ta toàn thân đau đớn chấn động phảng phất ruột gan thắt lại từng đoạn. Phá ma kiếm trong tay không thể dùng để chiến đấu, quang kiếm tay trái đã bị tâm chi khải giáp giữ lấy không thể rút ra, Lôi Khiết Lạp vứt kiếm quyền đầu như mưa tắm rửa cho ta. Ta cảm giác mình như bao cắt để luyện tập, vô lực phản kháng để vị Diệu Thiên Sử đánh đập, nếu không phải trên người là trung cực giáp trụ tâm chi khải giáp bằng không chỉ một quyền cũng đủ lấy đi cái mạng nhỏ của ta. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, xem ra ngày tàn của ta đã đến, nhưng Ngô Lai ta là loại người nào dù chết cũng phải kéo theo vài thằng bồi táng. Ta liều mạng dùng thần ma song dực chặn công kích Lôi Khiết Lạp, thừa cơ toàn lực hấp nạp các chủng nguyên tố ma pháp không quan tâm là thủy hỏa hay quang minh hắc ám gì đó. Tức thì quanh người ta thất thải dị quang lấp lóe trong suốt, lưu chuyển tình cảnh quỷ dị cùng cực. Lôi Khiết Lạp kinh hô tự bạo, không tốt, chạy mau. Tự bạo là chiêu cuối cùng của ma pháp sư, tự thân nén ma lực cao độ trong chớp mắt dẫn phát ma lực toàn thân nổ tung cùng địch nhân đồng quy ư tận. Ngay cả một phổ thông ma pháp sư tự bạo cũng đã sinh ra uy lực kinh nhân, hà huống ta loại siêu cấp đại pháp sư không lạ khi Lôi Khiết Lạp lệnh cho bộ hạ toàn tốc triệt thối. Chủ nhân, Lai, đừng. Tiếng á dạ cùng hạ nông truyền tới, bọn họ bất chấp tất cả hướng tới ta muốn ngăn cản. Tự bạo một khi phát ra vô phương lịch chuyển, ta liều mạng dùng điểm ma lực cuối cùng dùng thứ nguyên lịch chuyển đưa hai giai nhân ra chỗ khác, tiếp đó xung quanh ta biến thành xí nhiệt vô tận, trong lúc ngông lung ta phảng phất như thấy vũ y vung cánh bay tới chỗ ta. Ai nếu có thể lại được ôm cơ thể ấm áp của nàng, hôn lên đôi môi hồng của nàng thì tốt quá. Quá đáng tiếc, thật quá đáng tiếc. Trên không trung kim sắc quang mang đột nhiên bạo phát, đường kính lên tới vài dặm. Quang Minh Chiến Thiên Sử, Thiên Sứ hay Thiên Sứ bộ đội phổ thông ngoại trừ tốc độ nhanh nhất như Lôi Khiết Lạp, Địch Lệ, Thiên Giã Cương là ngoại lệ, 10 thành viên Quang Minh Chiến Thiên Sử cùng hàng trăm Thiên Sứ đều bị kim mang nuốt vào trong, tức thì tan biến vô tung vô ảnh. Đấy là ánh sáng sinh mệnh của một siêu cấp đại ma pháp sư a. Kim mang lóe lên một lúc rồi dần tiêu tán, mọi thứ đều chìm vào hư vô, người mới làm nên cảnh tượng ấy Ngô Lai cũng đã biến mất. Thần ma song phương hơn vạn đại quân đều cảm nhận ma pháp lực khổng lồ vừa nổ tung, tâm linh bọn họ tức thì chấn động, những tình cảm nuối tiếc cùng yêu thương vô tận theo ma lực bạo phát truyền vào trong tâm linh bọn họ, là tình yêu cùng sự hối hận của Ngô Lai với nữ nhân mình. Á dạ hạ nông băng thanh ảnh tam nữ gạt lệ bất chấp tất cả bay tới nơi Ngô Lai biến mất. Trước bọn họ một bước một đạo bạch mang thánh khiết cực tốc phi tới, bạch mang hiện ra một thân hình tuyệt mỹ thanh lệ, sau lưng là sáu cánh thánh khiết vô bì. Thần quang thiên sử vũ y yể. Gia Bách Liệt Mễ Già Lặc nhìn thấy chiến hưu thất tung hơn vạn năm, tức vì vui mừng khôn xiết không hẹn mà cùng dừng chiến đấu vung cánh bay tới. Đột nhiên Vũ Y ngẩng đầu phát ra tiếng hét bi thương như đại hải vô cùng vô tận, cùng cừu hận khắc cốt lan truyền tới tâm linh từng cá nhân. Bốn vị sĩ thiên sử đang bay tới dừng lại trong không trung, bởi những thiên sứ căn bản không có loại cảm giác thâm trầm khiến người khác đau xót cùng cừu hận ấy. Mễ Già Lặc không nhịn được hô lên, Vũ Y kìa, người sao vậy, chuyện gì đã xảy ra? Vũ Y vẫn đang ngẩng đầu bi thương, mái tóc dài kim sắc sau lưng tựa như có sinh mệnh chuyển động, tình cảnh quỷ dị. Á dạ tam nữ cũng đã bay tới, vừa mới tới gần đã bị một lực lượng vô hình chắn lại không thể tiến thêm một phân. Di biến kinh nhân phát sinh, mái tóc dài kim sắc như ánh dương quang trong chớp mắt biến thành ngân sắc như xương, sáu cánh trắng bạch màu sắc càng lúc càng ảm đạm tối dần rồi cuối cùng trở thành đen như mực. Là màu cánh của Đọa Lạc Thiên Sứ. Tất cả đều do tâm sinh ra thiên sứ, mỗi cá nhân đều có thiên sử chi tâm thuần khiết vô bì, vì thế cánh của họ cũng trắng bạch như tuyết, không nhiễm bụi trần như lộ tây pháp, sở dĩ trở thành Đọa Lạc Thiên Sứ là bởi trong tim hắn hắc ám năng lượng đã thay thế quang minh năng lượng. Vũ Y mặc dù từ bỏ thân phận thiên sứ nhưng nàng vẫn giữ thiên sử chi tâm thánh khiết, vì thế không có chút biến chuyển gì. Bây giờ tử vong của Ngô Lai khiến Vũ Y vị sĩ thiên sử lần đầu nhận ra cừu hận phẫn nộ cùng bi thương hô hạn, khiến nàng ta không còn bảo trì thiên sử chi tâm, mái tóc kim sắc biến thành ngân sắc, đôi cánh trắng bạch biến thành hắc dực của Đọa Lạc Thiên Sứ. Chỉ là dị biến này do tâm linh tình cảm không như lộ tây pháp triệt để dùng hắc ám năng lượng triệt để thay thế quang minh năng lượng, vì thế dù ngoại hình cải biến nhưng thuộc tính năng lượng vẫn như xưa không hề thay đổi. Nhưng trong mắt mọi người một Đọa Lạc Thiên Sứ sinh ra. Tứ sĩ thiên sử nhìn tận mắt hảo hữu một thời biến thành Đọa Lạc Thiên Sứ không dám tin vào mắt mình. Lộ Tây Pháp nhìn quang cảnh nơi xa, chỉ duy nhất hắn có thể lý giải sự biến hóa của Vũ Y, kia ngẩng đầu thở dài nói, Ngô Lai tiểu tử, ngươi có thể khiến thần quang thiên sử vì ngươi mà đi tới bước đường này, ngươi dù chết cũng không có hối hận. Lực lượng ngăn cản đột nhiên biến mất, á dạ tam nữ bay tới cạnh Vũ Y, kia băng thanh ảnh khóc nói, Vũ Y tỷ sao tới ma giới, tỷ sao thành hình dạng này? Trái tim đã chết bi ai nào còn tồn tại, Vũ Y trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ thần sắc bình tĩnh dù trong ánh mắt lộ xuất bi ai, giọng nói bình thản vang lên, thân thể ta do năng lượng chủ nhân hình thành, bọn ta có được tâm linh cảm ứng không bị không gian hạn chế, ta cảm ứng chủ nhân gặp nguy vì thế toàn lực tới đây, kết quả chậm một bước. Ta hận chính mình, hận bản thân sao không đi cùng hắn tới ma giới. Á dạ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tới Lôi Khiết Lạp, Địch Lệ nhị nữ ở không xa lộ xuất cừu hận khắc cốt nói, là chúng, là bọn chúng bức tử chủ nhân. Đôi môi hồng phun ra một khẩu tiên huyết, khuôn mặt tức thì trắng bệch, thi di phục sau lưng đột nhiên xé ra ba cặp cánh đen tuyển xuất hiện tựa như vụ y ỉa. Á dạ sử dụng chính là thiên ma giải thể đại pháp, trong chớp mắt phát xuất toàn bộ tiềm lực bản thân đạt tới cảnh giới sĩ thiên sử, đôi cánh bị năng lực nhận hóa áp chế cũng vươn ra. Đương nhiên hình dạng này chỉ là tạm thời, sau đó nguyên khí cũng đại thương, nhưng vì người yêu giấu mọi chuyện đối với nàng ta đều không đáng nghĩ. Trước nàng ta một bước vũ y như thiểm điện bay tới chỗ Lôi Khiết Lạp cùng Địch Lệ, từ trong tay huyễn hóa ra một quang kiếm lóa mắt không chút chuyển biến như thân thể. Dù chưa nhìn gặp qua nhưng Lôi Khiết Lạp vô cùng ngưỡng mộ vị thần quang thiên sử tiền bối năm xưa thảo phạt ma vương, nào ngờ lần đầu gặp mặt tình hình lại như vậy, trong lòng đại kinh, vội huyễn xuất ra quang kiếm chặn công kích của vũ y. Lôi Khiết Lạp tuy là người đứng đầu trong Diệu Thiên Sử, nhưng so với Xí Thiên Sử như Vũ Y còn một khoảng cách xa, song kiếm vừa chạm tức thì bị chấn bay. Á Dạ cũng bay tới một kích hắc ám doanh kích, phá huy lực vượt xa khi xưa bắn thẳng tới Địch Lệ, phá ma kiếm trong tay Địch Lệ đã bị vụ tự bạo chấn vỡ. Á Dạ thực lực lúc này tương đương Xí Thiên Sử, Địch Lệ sao dám ngạnh đỡ, vội vung cánh phi thân tránh. Lúc này trên thân thể Hạ Nông cũng sản sinh dị biến, không phải như dùng thiên ma giải thể đại pháp kích phát tiềm lực, trong lúc cực độ bi thương cùng phẫn nộ, chân khí trong thể nội đã đột phá những kinh mạch trước kia chưa thông suốt, sau lưng phát sinh hắc sát xí bằng đặc trưng của ma tộc. Đại khái do chân khí quá mạnh mẽ, đôi cánh từ năm 14 tuổi không thể xuất hiện, hiện nay trong lúc bi thương cực độ đã đả thông kinh mạch toàn thân, ngay cả xí bằng cũng đột nhiên xuất hiện lại. Những chuyện này nàng ta không hề biết. Một tiểu bộ đội ma tộc hơn 100 người đột nhiên sát nhập chiến trường, nhân số tuy ít nhưng cực kỳ mạnh mẽ, như một mũi khoan khoan thẳng vào doanh trại sâu trong thần tộc đại quân. Bọn họ tự nhiên là Hắc Ám Long Kỵ binh, từ lúc chiến tranh bắt đầu vốn ẩn nấp trong bóng tối chờ mệnh lệnh của thống lĩnh, nào ngờ thống lĩnh hy sinh tráng liệt, đám thiết hán nhìn thấy bừng bừng nổi giận, Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy chỉ huy tiến nhập chiến trường, dù tử trận cũng phải vì thống lĩnh báo cửu. Cái chết của Ngô Lai khiến thần ma song phương càng chiến đấu kịch liệt, toàn bộ binh lực hai bên tham gia huyết sát. Lâm Toa công chúa lệnh cho Quang Minh chiến thiên sử bộ đội đi trước chống lại Hắc Ám Long Kỵ binh, tự thân mình cũng ra trận vùng quang kiếm gia nhập chiến trường. Bốn sĩ thiên sử đâu thể nhìn Vũ Y cùng Á Dạ nhị nữ tiêu diệt bọn Lôi Khiết Lạp, bọn họ liền thay thế vị trí hai vị Diệu thiên sử chặn Vũ Y cùng Á Dạ lại. Mễ Già Lặc nhìn Vũ Y nói, Vũ Y, bọn ta hơn vạn năm qua chưa gặp ngươi, sao biến thành như thế này, ngươi sao thể trở thành Đoạ Lạc thiên sứ như vậy? Vũ Y lạnh lùng nói, ta không còn là thiên sứ. Người ta yêu người là chủ nhân của ta đã không trở lại, ta không thể tiếp tục lưu lại bộ dạng thuần khiết hư ảo. Bởi nếu ta không bị những thứ thuần khiết hư ảo ấy trói buộc, ta đã có thể tới ma giới cùng chàng, kết cục cũng không như vậy. Từ bây giờ trở đi, Vũ Y với thần quang thiên sử lúc trước không còn quan hệ, ta chỉ thuộc về Ngô Lai là Hắc Ám thiên sử vì chàng mà sống. Quang minh năng lượng to lớn bắt đầu ngưng tụ trên người Vũ Y, thì nàng ta đã chặt đứt mọi liên hệ trước kia bằng thân phận Hắc Ám thiên sử mới bắt đầu phát động công kích. Á Dạ lẳng lặng không nói một lời, tay cầm Hắc Ám năng lượng kiến tấn công cáo tử thiên sử ra bách liệt, nàng ta tự biết hình thái cùng lực lượng hiện tại không duy trì lâu, chỉ thể trước khi lực lượng tiêu tán tốc chiến tốc thắng. Nhưng người đầu tiên tấn công bốn vị sĩ thiên sử không phải bọn họ, là băng tuyết thánh nữ băng thanh ảnh, từ đầu không hề di động. Ánh sáng lóe lên, một đợt sóng biển khổng lồ từ băng thanh ảnh cuốn tới sĩ thiên sử, bên trong ẩn chứa vô số lực lượng hỗn loạn ám kình. Thanh thế ngất trời chính là thủy hệ cao cấp ma pháp Nộ Hải Kinh Lan. Nộ Hải Kinh Lan uy lực cực mạnh. Sĩ thiên sử cũng không dám coi thường, vội mở ra kết giới phòng ngự. Á Dạ thừa cơ một kiếm xuyên qua kết giới phòng ngự của Gia Bách Liệt, sau lưng nàng Hạ Nông đã ngưng tụ chân khí toàn thân, chờ phát trên người bao phủ bởi một đám mây kim sắc quang mang kỳ dị. Uy lực của Nộ Hải Kinh Lan qua lỗ hổng kết giới bị Á Dạ phá ra tràn vào, tức thì khiến Gia Bách Liệt lộn nhào trong không trung, tuy không bị thương nhưng tình cảnh cực kỳ thảm hại. Hạ Nông với cặp cánh hắc sắc bay truy tới người Gia Bách Liệt, hét lên một tiếng vung quyền đánh ra thiểm hoa liệt quan quyền. Gia Bách Liệt nhìn kim sắc khí kỳ dị, tinh thần đại biến, kinh hô nói, thánh đấu khí. Hắn không dám ngạnh tiếp thiểm hoa liệt quang quyền của Hạ Nông, nội lướt người tránh khỏi. Cáo tử thiên sử Gia Bách Liệt thực lực vượt quá xa Hạ Nông, dù bị loại tuyệt học như thiểm hoa liệt quang quyền kích chúng chưa chắc đã bị thương, nhưng hắn vẫn tránh đòn chỉ bởi hắn sợ chân khí kỳ dị trên người Hạ Nông. Thánh đấu khí. Thánh đấu khí theo truyền thuyết là lực lượng có thể cùng thần ma tranh đấu, cũng là trung cực đấu khí, vũ giả ngay cả trong mơ cũng cầu đến hủy thiên diệt địa không gì có thể cản nổi, nhưng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sĩ thiên sứ hiểu nhiều biết rộng như cáo tử thiên sử, trong suốt thời gian dài đã từng một lần nhìn qua thánh đấu khí, người đó từ một thế giới kỳ dị không biết tên, tự xưng là Võng Lạc Kỵ Sĩ, là vũ giả trung cực đã khiêu chiến với vua của thiên giới. Mặc dù đã qua hơn vạn năm nhưng uy lực kinh thiên động địa của thánh đấu khí vẫn in sâu trong tâm tưởng Gia Bách Liệt. Như bây giờ nhìn trên người Hạ Nông loại kim sắc khí như quang mang, không ngờ lại giống hệt như trung cực đấu khí thánh đấu khí. Hạ Nông không biết trên người mình đã phát sinh loại biến hóa gì, chỉ thấy toàn thân chân khí bạo tăng không biết bao nhiêu lần, mỗi chiêu mỗi thức chân khí đều phát ra tiếng rít so với trước đây khác biệt như trời với đất. Thánh đấu khí thực tế không phải loại chân khí hình thái cố định, khi một cao thủ vũ giả chân khí tu vi đạt tới cảnh giới đỉnh phong đột nhiên trải qua cực bi hoặc cực hỉ lực lượng tâm linh thần bí kích động chân khí công nhập vào vài chục kinh mạch, tu luyện giả không thể chạm tới những kinh mạch thần bí này, một khi được đả thông chân khí lập tức sản sinh biến hóa trở thành thánh đấu khí. Nhưng khả năng này cũng gần như bằng không, ngay cả một cao thủ tuyệt đỉnh trải qua những tình cảm cực bi hay cực hỉ cơ hội đạt tới thánh đấu khí kinh mạch cũng chỉ một phần vạn, nếu không cẩn thận lập tức tẩu hỏa nhập ma, vì thế trở thành tuyệt kỹ chỉ có trong truyền thuyết. Tình cảm phu thê với Ngô Lai cùng bi thương khiến Hạ Nông trở thành vũ giả thứ hai sở hữu thánh đấu khí, nhưng nàng ta không hề ý thức điều này, chỉ bất chấp tất cả điên cuồng công kích ra bách liệt. Vũ Y cũng xuất thủ, nàng ta hiểu rất rõ đám xí thiên sử thánh quang hệ ma pháp như một tấm lưới lớn hướng tới Lạp Phi Nhị cùng Mễ Già Lặc. Á Dạ cùng Tắc Liên Đặc triển khai trận chiến quang minh cùng hắc ám kích chúng liên miên bất tuyệt. Lôi Khiết Lạp cùng Địch Lệ trở về chỉ huy quang minh chiến thiên sử bộ đội đánh cùng hắc ám long kỵ binh, hai bên hơn 200 người thượng thiên nhập địa chiến sĩ phổ thông căn bản không thể tiếp cận. Quang minh chiến thiên sử cùng hắc ám long kỵ binh đã qua hàng trăm trận chiến đều chưa phân thắng bại, bây giờ hắc ám long kỵ binh mang theo ý chí quyết tử phong cuồng công kích, đem lực lượng công kích siêu phàm phát huy đến cực hạn. Ai binh tất thắng, đối mặt với hắc ám long kỵ binh điên cuồng liều mạng tinh nhuệ như quang minh chiến thiên sử dần dần không trụ nổi, ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. Không tự chủ bọn họ thối lui. Địch Lệ tìm kiếm Lạp Cấp Nhi Đặc, nàng ta vốn muốn quyết một trận tử chiến trả thù cho Hoa La, không ngờ vị long kỵ binh lục chiến tướng lanh khốc vô tình bỗng biến thành điên cuồng không chú cố kỵ an nguy bản thân, thương mang như mưa bức nàng thối lui liên tục. Lôi Khiết Lạp cũng không chặn nổi tuyệt thế mỹ nam tử long kỵ binh, hải chiến tướng La Duy lúc này cũng như một cuồng chiến sĩ. Trước hắc ám long kỵ binh liều mạng công kích, đội hình quang minh chiến thiên sử hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này thiên sứ bộ đội mất xí thiên sử chỉ huy Lâm Toa công chúa một mình sao thể đồng thời chỉ huy hơn 10 vạn đại quân ma tộc bộ đội dưới sự chỉ huy của Lộ Tây Pháp cùng tứ ma tướng công thế vượt trội, bọn họ càng lúc càng rơi vào thế yếu. Lâm Toa công chúa chủ trì chiến cục trong lòng biết đã tới lúc thối lui, thống linh hắc ám long kỵ binh đã bị tiêu diệt trừ bỏ mối đại họa tâm đầu. Nàng ta truyền lệnh lui quân. Đám xí thiên sứ thần tình phức tạp nhìn Vũ Y phi thân rút lui. Vũ Y Á Dạ Hạ Nông Băng Thanh Ảnh tứ nữ dù muốn tiếp tục đuổi theo báo cửu, nhưng trận chiến cùng xí thiên sử vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, bọn họ muốn truy cũng không còn lực. Hắc sắc vũ rực sau lưng Á Dạ biến mất từ không trung rơi thẳng xuống, Hạ Nông vội vã phi thân đón lấy, nhìn khuôn mặt Á Dạ trắng bệch trên thân thể mồ hôi túa ra, ngay cả hô hấp cũng như có như không, cái chết không còn cách xa. Đấy là di chứng của thiên ma giải thể đại pháp. Lộ Tây Pháp phi tới ôm bảo bối nữ nhi vào lòng, nhìn bộ dạng không còn chút sinh khí của Á Dạ không khỏi thở dài. Hạ Nông hỏi Lộ Tây Pháp đại nhân, công chúa không sao chứ? Lộ Tây Pháp cười khổ nói, tính mệnh thì không đáng ngại, nhưng tiểu nha đầu này lạm dụng thiên ma giải thể đại pháp nguyên khí đại thương, trong vòng nửa năm sợ không thể tỉnh lại. Không chiến tướng, không ngờ ngươi lại có được thánh đấu khí loại trung cực đấu khí này, sau này ngươi nhất định có thể trở thành tuyệt thế cường giả như ta cùng Nô Lai. Nước mắt như chân châu từ đôi mắt Hạ Nông rơi xuống, nước nở nói, thánh đấu khí gì chứ? Tuyệt thế cường giả gì chứ, ta đâu cần những cái đó, chỉ cần chủ nhân trở về, chỉ cần hắn có thể trở về. Khuôn mặt bi thương Vũ Ý đột nhiên lộ xuất vẻ cuồng hỉ nói, cảm giác có rồi, ta cảm thấy rồi, chủ nhân vẫn sống, chàng thực sự vẫn sống. Chúng nhân nghe thấy thế không khỏi vừa kinh vừa hỉ, Băng Thanh Ảnh lập tức nói, Vũ Ý tỷ tỷ, người nói thực chứ, Lai vẫn còn sống, chàng ở đâu? Vũ Ý gạt lệ quang trên nói, vừa rồi tâm linh liên hệ cùng chủ nhân đích xác đã biến mất, kết quả ấy chỉ có tử vong mới gây ra. Nhưng tại một khắc trước cảm giác quen thuộc ấy tới tâm linh ta, mặc dù có chút kỳ quái nhưng ta dám khẳng định chủ nhân vẫn còn sống. Thân thể ta do năng lượng của chủ nhân tạo thành, loại cảm giác này không thể sai. Băng Thanh Ảnh băn khoăn nói, vậy chúng ta mau đi tìm chàng. Vũ Y lắc nhẹ đầu nói, cảm ứng của chủ nhân rất kỳ quái, như có như không, ta cũng không thể xác định vị trí của chàng, ngay cả hiện tại có phải ở ma giới hay không cũng không rõ. Hạ Nông nói, vậy chúng ta giờ phải làm sao? Vũ Y mục quang thánh khiết đột nhiên biến thành lạnh lẽo nhạt giọng nói, đám thiên sứ kia dám hại chủ nhân, ép chàng phải tự bạo khiến bọn ta không thể ở cạnh chàng. Cứu hận này chúng ta nhất định phải báo trước khi chủ nhân quay lại, bọn ta thay chàng tiêu diệt địch nhân. Hạ Nông cùng Băng Thanh Ảnh nhìn nhau, bọn họ cảm giác Vũ Y đã thay đổi, phảng phất như biến thành người khác, một nữ nhân vì người mình yêu mà sống, làm mọi chuyện vì hắn. Xem ra không chỉ ngoại diện trở thành đọa lạc thiên sứ, ngay cả tính cách cũng biến đổi. Lộ Tây Pháp đối với biến đổi của Vũ Y thập phần cao hứng. Nói thừa có trợ thủ lợi hại như thế không vui mới là quái đản. Hắn nói, tốt, nếu đã như vậy ta giao hắc ám long kỵ binh giao cho ngươi chỉ huy, với quan hệ của ngươi cùng Nô Lai đám tiêu binh hãn tướng ấy sẽ nghe lệnh ngươi. Hắn quay người nói với Băng Thanh Ảnh, đối với nhân loại mà nói ma lực của ngươi đã là rất lợi hại, nhưng so với thần tộc còn kém quá xa. Ảnh nhi, ngươi có quan hệ cùng tiểu nữ ta, ta cũng có thể xưng hô với ngươi như vậy, ngươi nguyện ý lập khế ước bình đẳng cùng ta không? Từ giờ về sau nếu ngươi cần có thể tùy ý mượn ma lực Lộ Tây Pháp sử dụng. ngươi nguyện ý chứ? Không chút do dự băng thanh ảnh nói, vì Ngô Lai, vì đại thủ phải báo ta nguyện ý. Vũ Y thì Hạ Nông băng thanh ảnh tam nữ ba bàn tay nắm lại làm một ba, trái tim cũng cùng chung nhịp đập. Tỷ muội đồng tâm chiến đấu vì tình sau này khiến thần tộc nghe danh mà khiếp sợ. Trở thành hắc ám thiên sử tuyệt đại đấu thần cùng địa ngục thánh nữ. Quy 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, dòng binh vô danh. Ta là một dòng binh, một người không có quá khứ, một dòng binh không có ký ức. Nửa năm trước, ta được Phất Lôi Đức Đại Thúc cứu lên từ trong một cái hố lớn. Từ khoảnh khắc ấy của ta, tên ta là Ba Vô Danh. Phất Lôi Đức Đại Thúc là một dòng binh kỳ cựu. Sau khi ta tỉnh lại phát hiện mình đã mất hết toàn bộ ký ức, lao lưu ta lại trong đoàn dòng binh dưới quyền lao, trở thành một dòng binh và truyền thụ cho ta tất cả tri thức về lính đánh thuê cùng kỹ thuật sử dụng kiếm. Nơi ta ở là một đoàn dòng binh nhỏ, tổng cộng chỉ có 50 người, gọi là binh đoàn Hoa Hồng. Tên cứ gọi mặc dù có điểm không có gì đặc biệt, nhưng thật ra trên Thánh Ma Đại Lục lại rất nổi tiếng, điều này toàn bộ đều nhờ vào chánh phó đoàn trưởng của bọn ta. Đoàn trưởng binh đoàn Hoa Hồng Olan Na Toa là một trong thập đại mỹ nhân của Thánh Ma Đại Lục, danh hiệu là Chiến Địa Mân Côi, chú thích Mân Côi Hoa Hồng, từ nhỏ đã lớn lên trên chiến trường, bất luận kiếm thuật hay dụng binh đều là đệ nhất lưu, từng lĩnh xuất thuộc hạ cứu con tin ra từ trong vòng vây của đội quân cả vạn người của Lai Nhân Cấp Đặc Vương Quốc, hiển nhiên là lợi hại. Phó đoàn trưởng ấy cũng là một trong 10 đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục, nàng là một pháp sư triệu hoán ưu tú, có thể triệu hoán ra nhiều ma thú cấp độ cao, nếu không phải trong 7 đại ma pháp sư của Thánh Ma Đại Lục cũng có một vị đại hiền giả Lâm Tạp tinh thông triệu hóa ma pháp, nàng nhất định có thể cùng băng thanh ảnh, băng tuyết thánh nữ trong truyền thuyết, cũng trở thành một trong 7 vị đại ma pháp sư. Ít nhất có ta tin như vậy. Có 2 vị đoàn trưởng như thế, lại thêm lính đánh thuê dưới quyền đều là cao thủ tinh nhuệ, binh đoàn Hoa Hồng không muốn nổi tiếng cũng khó. Nửa năm gần đây, Thánh Ma Đại Lục với hàng trăm năm hòa bình lại bị rơi vào chiến hỏa liên miên. Người ta nói rằng nửa năm trước, thiên giới và ma giới phát sinh một trường kịch chiến, một đại nhân vật được tôn xưng là ma thần vương của ma giới nổi lên, vì thế khiến tình hình cuộc chiến càng thêm khốc liệt, thậm chí lan đến cả Thánh Ma Đại Lục. Hiện nay, các quốc gia và chủng tộc trên Thánh Ma Đại Lục phân thành 2 phái, Ba Bốn Y Tạp Vương Quốc, Lôi Nhân Công Quốc và Băng Tuyết Vương Quốc cùng ma giới kết minh. Lai Nhân Cấp Đặc Vương Quốc và Thú Nhân Tộc thì cùng thiên giới đứng về một bên, theo đó tinh linh tộc xưa nay đoàn kết, hòa bình cũng phân thành 2 phía, Thủy Tinh Linh, Phong Tinh Linh và Lôi Tinh Linh đứng về phía ma giới, Hỏa Tinh Linh cùng Thổ Tinh Linh đứng về phía thiên giới. Song phương công thành chiếm đất lẫn nhau, chinh chiến không ngừng, tình hình này đối với lính đánh thuê bọn ta đương nhiên không thể tốt hơn được, ít nhất không cần phải lo lắng bị thất nghiệp. Bất quá, trong lòng ta luôn có một nghi vấn, vì sao lại có nhiều quốc gia, thậm chí cũng chừng ấy tinh linh tộc đứng về phía ma giới đại biểu cho tà ác. Nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này, dù sao đi nữa, đối với lính đánh thuê bọn ta mà nói càng loạn càng tốt, chỉ có như thế mới có đất dụng võ cho bọn ta. Ta nhìn chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay trỏ của bàn tay trái, lại sờ sờ vào giữa ngực, trong đó có mang một chiếc vòng nhỏ đen tuyền, 2 món trang sức dường như không hề có giá trị này là khi Phất Lôi Đức Đại Thúc thấy ta, trên người ta chỉ có 2 thứ này, khả năng cùng với thân phận của ta có quan hệ. Mang trang sức không có chút giá trị nào như thế này, thấy được ta trước kia nhất định vô cùng khốn khổ, khôi phục ký ức hay không cũng chẳng quan hệ gì. Vô danh, ra đây mau. Giọng nói thô hào của Phất Lôi Đức Đại Thúc từ ngoài trướng truyền vào, ta vội vàng ngừng mơ tưởng viễn vông, chui ra khỏi cái lều nhỏ. Chỉ thấy Phất Lôi Đức Đại Thúc thân hình và mỡ, trong tay nâng một thanh trường kiếm có chuôi toàn một màu đen, dài và hẹp, thấy ta đi ra, lão lẩm bẩm, vô danh, thanh kiếm bằng thép đen ngươi cần đã được rèn xong. Ta thật không hiểu nổi ngươi, ngươi cơ thể cường tráng như vậy, sử dụng đại kiếm mới là thích hợp nhất, nhưng ngươi lại cứ khăng khăng đòi cái thứ kiếm mũi hẹp cổ quái này, lại còn dùng thép đen chế tạo, cái chuôi kiếm này cũng tốn nửa năm lương đồng của ngươi đấy à? Ta chẳng chú ý đến những lời huyên thuyên của Phất Lôi Đức Đại Thúc, hớn hở đón lấy chuôi kiếm đen, hẹp và nhọn từ tay lão mà vớt ve. Không hiểu vì sao, trong cuộc sống lính đánh thuê nửa năm này, ta sử dụng rất nhiều loại binh khí, nhưng đều không thuận tay. Trong tâm trí ta luôn hiện lên hình ảnh một thanh quái kiếm với cái chuôi dài hẹp đen tuyền. Vì thế, vài ngày trước, ta đã chiếu theo hình tượng trong não vẽ ra đồ hình, lại mang toàn bộ những gì kiếm được bằng mồ hôi nước mắt trong nửa năm giao cho Phất Lôi Đức Đại Thúc, nài nỉ lao thay ta đến lò rèn xin thợ rèn dùng thép đen, các kim loại toàn một màu đen độ cứng gấp. 3 lần thép thông thường, vô cùng quý giá, rèn cho ta một thanh. Cầm thanh kiếm bằng thép đen vuốt ve một hồi, ta không nhịn nổi vùng kiếm, sử dụng kiếm thuật Phất Lôi Đức Đại Thúc đã dạy cho ta. Chỉ thấy khí kiếm hợp nhất, vô cùng sảng khoái thuận tay. Một âm thanh dị thường đột nhiên từ sau lưng truyền lại, ta đang đắm chìm trong kiếm thuật đâm ra một kiếm phản thủ theo bản năng, chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ trong trẻo phát ra, thanh kiếm bằng thép đen đâm ra nhanh như gió đã bị hai ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại đưa ra kẹp lại. Ta trong lòng rất kinh ngạc, chuyển thân nhìn lại thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ, mỹ lệ kiều diễm tuyệt luân, lại mang vài phần khí chất cao quý cởi mở như hoa hồng đang đứng sau lưng ta, kiếm của ta chính là bị ngón tay ngọc ngà ở bàn tay phải nàng kẹp chặt. Nàng chính là chiến địa mân tôi Olana Toa đoàn trưởng binh đoàn hoa hồng cũng là người mà ta luôn thầm yêu trộm nhớ. Olana Toa cười nhẹ, nói, vô danh, hình dạng thanh kiếm kia của ngươi thật kỳ quái, có thể đưa ta xem một chút không? Ta vội vàng mở bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm ra, Olana Toa vướt ve thanh kiếm bằng thép đen một hồi, nói, quả là một thanh kiếm có hình dạng độc nhất vô nhị, nó từ đâu ra vậy? Phất Lôi Đức Đại Thúc ngắt lời, nói, là vô danh vẽ ra bản thiết kế, rồi yêu cầu ta tìm thợ rèn chế tạo, lại còn đặc biệt dặn dò nhất định phải dùng thép đen, kết quả là cái thanh kiếm quái dị này tiêu tốn của hắn nửa năm lương đồng. Olana Toa thoáng nhìn ta sững sờ, nói, vô danh, thật sự nhìn không ra, ngươi không ngờ lại còn biết thiết kế binh khí, nói không chừng, có lẽ trước đây ngươi là một người thợ rèn kiếm cũng nên. Ta gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết có chuyện gì nữa, một hình ảnh một cái chuôi kiếm đen, hẹp và nhọn luôn xuất hiện trong tâm trí ta, dường như chỉ có nó mới là binh khí đáng để ta sử dụng, vì thế ta mới vẽ ra và nhờ Phất Lôi Đức Đại Thúc tìm thợ chế tạo. Olana Toa vung kiếm múa vài đường. Mỗi một chiêu một thức đều vô cùng u nhã mỹ lệ, mà lại đầy sát khí lạnh lùng, không khỏi khiến ta và Phất Lôi Đức Đại Thúc nhìn ngây ngốc không rời ra được. Giữ kiếm thu thế, Olana Toa nói, hảo kiếm, vô danh, thiết kế của ngươi cũng thật sự rất tốt. Đúng rồi, thanh kiếm độc nhất vô nhị này nên lấy một cái tên thật xứng với nó, ngươi đã chọn cho nó tên nào chưa? Không suy nghĩ, ta buột miệng nói, Á Dạ, ta gọi nó là Á Dạ. Lời vừa ra khỏi miệng, ta lập tức đứng chết lặng. Thật sự không hiểu vì sao lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó, chọn cho thanh kiếm bằng thép đen này một cái tên như vậy. Olana Toa khẽ cau đôi mày liễu, nói, Á Dạ. Nghe giống một cái tên của con người hơn. Được rồi, dù sao kiếm này do ngươi thiết kế, gọi thế nào cũng là quyền của ngươi. Nàng cầm Á Dạ kiếm trả lại cho ta, lại lấy từ trước ngực ra một túi vàng đưa cho Phất Lôi Đức Đại Thúc, nói, Á Dạ kiếm của vô danh thiết kế ta rất thích, ngươi hãy đi tìm người thợ rèn ấy, y theo hình dạng cũ. Chế tạo cho ta một cái thanh kiếm, chúng ta vẫn còn lưu lại đây vài ngày nữa, phải tranh thủ cho kịp thời gian. Hả? Trong lòng ta đang cảm thấy kỳ quái, Phất Lôi Đức Đại Thúc đã đáp lời, vâng, cầm vàng đi tìm thợ rèn. Olana Toa nhìn ta cười, nói, vô danh, kiếm pháp của ngươi là Phất Lôi Đức dạy ngươi phải không? Kiếm thuật của hắn đơn giản, trực tiếp, dùng lực khắc địch, trên chiến trường vô cùng uy lực, nhưng tuyệt không phải kiếm thuật tinh tế gì, cũng không thích hợp với Á Dạ kiếm ngươi thiết kế. Chi bằng ta dạy ngươi một bộ kiếm thuật. Ta tức thì đại hỉ, thân thể ta cực kỳ cường tráng, học thứ kiếm thuật thực chiến của Phất Lôi Đức Đại Thúc vô cùng dễ dàng. Nửa năm nay ta và lão dựa vào nhau mà tồn tại trên chiến trường, nhưng ta luôn cảm thấy lão không còn cách nào phát triển được nữa, bất luận ta tu luyện khắc khổ như thế nào chăng nữa cũng rất khó tiến tiếp lên được một bước. Kiếm thuật của Olana Toa là kiếm thuật thượng thừa chân chính, lại giống như một môn nghệ thuật, lúc trên chiến trường nàng tư thế ưu nhã tuyệt mỹ, hoàn toàn không vương chút sát khí, nhưng lại luôn luôn không có ai địch được nàng ba hiệp. Hôm nay, nàng lại tự mình muốn truyền thụ kiếm thuật cho ta, ta tự nhiên vui mừng đến phát cuồng lên. Olana Toa nói, hôm nay chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ, sẽ ở lại đây để nghỉ ngơi khoảng 7-8 ngày, ngươi mỗi tối hay đến khu rừng rậm rạp phía ngoài chỗ cắm trại, trong đó có một khoảng đất trống, ta sẽ chờ ngươi ở đó. Nói xong, nàng nhìn ta cười duyên dáng, cơ thể mềm mại chuyển mình rời đi. A, thật là quá tốt, thật cứ như là trong một giấc mộng vậy. Ta vô cùng hưng phấn hôn lên thanh kiếm Á Dạ vài cái, nhờ nó ta mới có vận may này. Trong thời gian không có nhiệm vụ, sinh hoạt của lính đánh thuê cực kỳ tự do, muốn làm gì cũng được, trong doanh trại không có một người nào, dường như cũng có vài phần hoang vắng. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc bóng tối buông xuống, sau khi vội vàng ăn cho xong bữa tối, ta lập tức đi thẳng ra ngoài doanh, nhắm hướng khu rừng bên ngoài doanh trại mà chạy, tránh để Phất Lôi Đức Đại Thúc nghi ngờ. Trong rừng tối đen vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu. Ta đến khoảng đất trống trong rừng, tuyệt không thấy hình ảnh xinh đẹp của Olana Toa đâu cả, vớ vẩn, trời chỉ vừa mới tối, Olana Toa đến được mới là lạ. Lặng lặng ngồi xuống dưới gốc một cây đại thụ, ta thật sự cảm thấy buồn chán, bèn trèo lên cây tìm một nhánh to dày nằm xuống, ôm Á Dạ kiếm trong tay, thoải mái nhắm mắt lại. Vô tình, ta ngủ thiếp đi, nhưng lúc ta tỉnh lại chỉ thấy mặt trăng đã lên đến giữa bầu trời đêm, dường như đã là nửa đêm. Ta nóng lòng, vội vàng cố gắng ngồi dậy, không dè đúng lúc ấy. Cành cây lại rắc rắc gãy đôi, ta lập tức đầu dưới chân trên rơi xuống. Ngay lúc ta sắp phải chịu một cơn đau cực độ, một cỗ lực đạo nhu hòa đột nhiên nâng lấy ta, giúp ta tiếp đất bình an. chỉ thấy Ô Lan Na toa xinh đẹp như tiên giáng trần, miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ đứng ngay trước mặt ta. Nàng mặc trên người một bộ giáp nhẹ màu hồng, bên trong là trang phục màu tím, mỹ lệ tuyệt luân mà lại ẩn chứa nét hoang dã, khiến ta nhất thời không làm sao rời mắt đi được. Ô Lan Na toa liền thu lại nụ cười trên gương mặt tiểu diễm, lộ vẻ giận nói, vô danh, ngươi đang nhìn cái gì thế hả? Cơ thể ta nhất thời chấn động, cười ngượng ngùng một tiếng, nói, đoàn trưởng, ta xin lỗi, đã khiến người phải chờ lâu, ta cũng không biết sao lại ngủ quên trên cây như thế nữa. Ô Lan Na toa nói, ngươi không cần phải xin lỗi, ta cũng chỉ mới đến thôi, thấy ngươi ngủ trên cây cũng không muốn quấy nhiễu ngươi. Được rồi, ngươi nên bắt đầu học thôi. Lòng ta biết nàng không nói thật, vì trên bộ giáp hồng của nàng thấm đầy những giọt sương đêm, rõ ràng là đã ở đây chờ một thời gian rất lâu, trong lòng ta cảm thấy vô cùng hối lỗi, chân thành nói, đoàn trưởng, đa tạ người, ta sẽ tập trung học tập, quyết không phụ lại sự công nhận của người. Ô Lan Na toa lộ xuất thần tình tán thưởng, nói, ngươi theo Phất Lôi Đức tuy không học được kiếm thuật thượng thừa, nhưng những kỹ năng cơ bản lại vô cùng vững chắc, điều đó với việc học tập kiếm thuật thượng thừa là không thể thiếu được. Luyện kiếm đầu tiên là luyện khí, khí là nền tảng của kiếm thuật, tối nay ta trước nhất dạy ngươi một bộ tâm pháp luyện khí cơ bản, nó sẽ giúp ngươi có được căn cơ vững vàng. Ta đương nhiên biết luyện khí mới là tinh túy của võ học, nhưng công pháp luyện khí vốn cực kỳ chân quý một dòng binh bình thường như ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Vui mừng hơn cả mong ước, ta nói, thật vậy sao? Tuyệt vời quá, đa ta người, đoàn trưởng. Ô Lan Na toa cười nhẹ, đi đến trước mặt ta, bắt đầu hướng về phía ta giảng giải vị trí các kinh mạch trên người, truyền thụ cho ta công pháp luyện khí sơ bộ. Nàng thường xuyên đưa ngọc thủ ra điểm trên những chỗ kinh mạch trên người ta để giảng giải, từng đợt u hương mê người cứ phả thẳng vào mũi ta nhất thời tâm thần bấn loạn vô cùng, thập phần kích động. Ô Lan Na toa dường như biết được trong đầu ta đang nghĩ những gì, nhìn ta, nói không được mơ mộng viễn vông, tập trung nghe ta giảng giải đây, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Ta cười xấu hổ, vội cố gắng tự chấn định trái tim đang nhảy nhót điên cuồng xuống, y theo hướng dẫn của Ô Lan Na toa, bắt đầu ngưng tụ nội lực tầng thứ nhất, dần dần hình thành một sợi chân khí yếu ớt như sợi tóc, thuận theo kinh mạch lưu động khắp nơi. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, đúng như tình hình Ô Lan Na toa đã nói, nhưng ta ẩn ước cảm thấy ngoại trừ cổ chân khí yếu ớt mới sinh ra đó, dường như còn có một loại năng lượng tiềm phục bên trong vô cùng quái dị, hơn nữa loại năng lượng này khiến ta không thể nào xác định nông sâu, chỉ biết năng lượng quái dị đó căn bản không chịu sự khống chế của ý chí của ta, tự thành nhất thể, phảng phất cùng ta không có quan hệ gì cả. Ta vốn muốn đem cảm giác quái dị đó nói lại với Ô Lan Na toa, nhưng lại sợ bị coi là đã ngốc còn hỏi nhiều do dự một lúc bèn từ bỏ ý nghĩ đó hoặc giả ta đã quá mẫn cảm thôi. Giây lát sau, chân khí yếu ớt mới sinh ra trong cơ thể ta, sau khi đã vận hành một vòng trong kinh mạch toàn thân, quay trở về đan điền, ta mở hai mắt đang nhắm chặt, chỉ thấy thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng thoải mái. Ô Lan Na toa ngạc nhiên nói, vô danh, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc, không thể ngờ ngươi thực hiện bước thứ nhất của việc luyện khí dễ dàng như thế, lần đầu ta đã phải mất thời gian gần một ngày mới hoàn thành tầng thứ nhất tuần hoàn chân khí. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng giữa trời một lúc, nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi quay về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ban ngày tu luyện cho tốt bộ công pháp luyện khí này, tối đến thì lại đến đây, ta sẽ dạy ngươi một vài khởi thủ thức của kiếm thuật. Trong lòng ta vô cùng hưng phấn không biết can đảm từ đâu ra đột nhiên nắm lấy bàn tay mảnh rẻ mềm mịn như nhung của nàng, nói, đoàn trưởng, đa tạ người. Lời vừa nói xong, ta lập tức chuyển thân phóng ra ngoài, cảm giác ấm áp mềm mại vẫn còn lưu lại trong tay ta thật lâu, hi hi, ta quyết định sau này cũng không rửa tay nữa. Ô Lan Na toa không nghĩ rằng vô danh sẽ làm một việc như thế, nhất thời không khỏi nao nao trong lòng, mãi đến khi vô danh biến mất khỏi tầm nhìn mới kịp phản ứng, nắm nhẹ bàn tay bị nắm một hồi, khóe môi anh đào nở một nụ cười mỹ lệ. Từ nửa năm trước khi vô danh được Phất Lôi Đức cứu, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam tử mất đi tất cả ký ức ấy, trái tim trong trắng của nàng hơn 10 năm nay không hề động tâm với bất kỳ nam nhân nào, lúc đó lại cảm thấy chấn động cảm giác khác lạ, vừa kinh vừa hỉ ấy khiến nàng quyết định tiếp tục lưu hắn lại trong đoàn dòng binh. Binh đoàn Hoa Hồng tuy chỉ có 50 người, nhưng người người đều thân hoài tuyệt kỹ, không phải là chiến sĩ siêu việt cũng là ma pháp sư cao minh, nếu không phải trong tim Ô Lan Na toa đối với vô danh nảy sinh cảm giác khác lạ, làm sao nàng có thể lưu lại một người vô năng không có quá khứ, cũng không có một chút bản lĩnh nào như thế. Nửa năm gần đây, nhất cử nhất động của vô danh nàng đều âm thầm lưu tâm, mỗi lần có nhiệm vụ đều luôn khiến hắn tránh xa nguy hiểm nhiều nhất có thể, nếu không vô danh bằng vào vài miếng công phu mèo quào đã chết từ lâu rồi. Mãi tới gần đây, nàng thấy vô danh theo Phất Lôi Đức luyện xong những kỹ năng cơ bản của kiếm thuật, mới quyết định chính thức truyền thụ cho hắn công pháp luyện khí cùng kiếm thuật thượng thừa. Bất quá, đối với việc vì sao cần phải quan tâm vô danh như thế chính bản thân nàng cũng không thật sự minh bạch. Nhưng thật sự tốc độ luyện khí của vô danh đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nàng luôn được xem là võ học kỳ tài, lúc ở tầng thứ nhất luyện khí ấy cũng tốn hết hơn nửa ngày trời mới hoàn thành vòng thứ nhất, nhưng vô danh lại chỉ cần dùng vài khắc, thật sự là quá sức nhanh. Trầm tư giây lát, thật sự không nghĩ ra chút manh mối nào, Ô Lan Na toa bèn rời khỏi. Quy 2 chương 2, chiến quyết. Ta quay lại doanh trại, rón rén đi về lều. Phất Lôi Đức Đại Thúc sớm đã ngủ ngon lành trong trướng, đối với việc trở về của ta không hề hay biết, chẳng có chút phong phạm của một cuồng chiến sĩ khiến địch nhân khiếp đảm trên chiến trường. Phất Lôi Đức Đại Thúc là hậu duệ của tộc cuồng chiến sĩ, một khi cuồng tính đại phát, tiến nhập trạng thái bạo cầu, liền trở nên vô cùng mạnh mẽ, hung tợn, không biết sợ chết là gì, là đối thủ khiến người ta đau đầu nhất trên chiến trường. Ta nằm thẳng cẳng trên giường, nhưng Thủy Chung vẫn không cách nào vô về được giấc ngủ, hôm nay sự tình phát sinh thật là khiến người ta quá hưng phấn. Hơn nữa vừa mới luyện khí càng khiến tinh thần ta sung mãn khiến ta không sao ngủ được. Chỉ còn một lúc nữa là trời sáng, ta duỗi người vươn vai bỏ ra trên giường, chợt nhớ lại lời dặn dò của Ô Lan Na Toa, vì thế liền ngồi trên giường chiếu theo công pháp luyện khí được học hôm qua mà luyện tập. Chân khí yếu ớt trong kinh mạch trong cơ thể ta bắt đầu tuần hoàn, một vòng lại một vòng, ta cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, chỉ biết toàn tâm toàn ý thúc đẩy chân khí vận động, cho đến khi sản sinh cảm giác choáng váng chân khí vận hành cũng vô cùng trì trệ mới dừng lại. Vì theo lời Ô Lan Na Toa, xuất hiện hiện tượng này chính là biểu thị cho thấy cơ thể đối với khả năng dung nạp chân khí đã đến cực hạn, nếu lại tiếp tục luyện lúc này thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Ngay khi ta vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt to lớn của Phất Lôi Đức Đại Thúc đang ở trước mặt ba phân khiến ta sợ nhảy dựng lên vội nói Đại Thúc, Lao đang làm gì đấy? Phất Lôi Đức Đại Thúc vừa kinh vừa hỉ, nói, vô danh, không ngờ ngươi lại học được luyện khí, chuyện này thật sự quá tốt, là ai dạy ngươi thế hả? Ta hơi do dự. Cảm thấy không nên giữ bí mật trước mặt Phất Lôi Đức Đại Thúc, ân nhân cứu mạng ta, lại còn đối xử với ta như đứa cháu thương yêu nhất, bèn nói, là đoàn trưởng Ô Lan Na Toa truyền thụ cho ta. Đại Thúc người đừng có đem nói lại với người khác ca. Là đoàn trưởng. Phất Lôi Đức Đại Thúc thoạt tiên vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức dường như lại minh bạch điều gì đó, dùng một thứ ánh nhìn vô cùng quái dị xét đoán ta nhìn thế ta cảm thấy lung túng. Ta nhảy xuống giường chạy ra khỏi lều, mới phát hiện thời gian không ngờ đã quá ngọ. Không thể tưởng được một lần luyện khí lại tốn thời gian dài như vậy, tính theo tốc độ tuần hoàn, ta chỉ dùng vài khắc đã có thể tiến hành xong một lần, vậy ít nhất ta đã tuần hoàn vài chục lần, chính ta cũng không hiểu vì sao lại như thế này. Một vài chiến hữu dong binh trong đoàn đang tản bộ trong doanh trại, thấy ta đi ra, một đại hán khoảng 30 tuổi, vóc dáng đặc biệt cao lớn khôi ngô đi tới, nói, vô danh, hôm nay sao bây giờ ngươi mới ra khỏi giường thế hả? Ngươi trước giờ đâu có thói quen ngủ dậy muộn như vậy? Hán gọi là Lôi Tư. Hiệu Hắc Y Tử Thần, sở hữu sức mạnh hung bạo không thua kém gì thánh kỵ sĩ và đại kiếm sĩ, là tuyệt đỉnh cao thủ trong binh đoàn Hoa Hồng, ngay cả Ô Lan Na Toa cũng không chắc thắng được hắn. Ta cười cười, nói, hôm qua ngủ muộn, thế nên hôm nay dậy cũng muộn. Mục quang Lôi Tư nhìn chằm chằm ta một hồi, nói, không hiểu sao ngươi có gì đó không bình thường, tiểu tử ngươi so với hôm qua rõ ràng có một số thay đổi, khí thế thâm trầm, mạnh mẽ và ổn định hơn nhiều. Ta biết biến hóa của bản thân tuyệt không thoát nổi đôi mắt tinh tường của bậc cao thủ như hắn, chỉ có thể thật thà nói, là như thế này, hôm qua đoàn trưởng truyền thụ cho ta một bộ công pháp luyện khí căn bản, ta luyện tập mãi đến bây giờ mới ra đây. Thần quang trong mắt Lôi Tư chợt lóe lên, vỗ vai ta cười nói, không lạ, không lạ, hóa ra là mỹ nữ động lòng a, nha đầu Ô Lan Na Toa ấy cuối cùng cũng có một điểm giống nữ nhân. Hắn lớn hơn Ô Lan Na Toa 10 tuổi, là bộ hạ của phụ thân Ô Lan Na Toa. Sau khi phụ thân Ô Lan Na Toa chết đi lại tiếp tục phụ tá cho nàng, tình cảm đối với nàng cũng giống như tình cảm của huynh trưởng cùng phụ thân vậy. Ta cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, vội nói, Lôi tiền bối người hiểu lầm rồi, đoàn trưởng chỉ là thấy ta khó thể hoàn thành nhiệm vụ, người đừng nghĩ quá xa như vậy chứ. Lôi Tư phá lên cười ha hả như điên, liếc nhìn ta đầy thâm ý, hắn hiểu rất rõ tính tình của cô nàng Ô Lan Na Toa này, nàng cảm thấy ai khó hoàn thành nhiệm vụ chứ. Lừa thân dối quỷ ư. Chắc chắn nàng ta cảm thấy vừa ý với tên tiểu tử ngờ nghệch đã quên mất toàn bộ quá khứ này. Vô danh mặc dù mất đi ký ức, kiếm thuật cũng chỉ có một hai miếng công phu mèo quào, nhưng trên người hắn ẩn ước một cỗ khí chất khác thường, tôn quý cao vị khó bì, bên trong lại ẩn chứa phong thái vương giả, phảng phất là một vị lãnh tụ từng thống suất cả thiên quan vạn mã. Dù sao đi nữa, hắn đối với vô danh cũng có vài phần hơn thường, nếu được dạy dỗ cẩn thận, tiền đồ có lẽ không thể lường được, Ô Lan Na Toa cũng thật là có con mắt tinh tưởng. Biết nhìn xa trông rộng. Nhất thời cảm thấy hứng khởi, Lôi Tư nói, lại đây, vô danh, bây giờ ta chuyển cho ngươi vài chiêu kiếm thuật, tối nay sẽ khiến cho con nhỏ Olana Toa một phen vô cùng kinh ngạc. Trong lòng ta hết sức vui mừng, kiếm thuật của Olana Toa mặc dù vô cùng tinh tuyệt, nhưng ta vẫn cảm thấy bản thân đường đường là một đại nam nhân, lại theo nàng học những kiếm thuật tư thế duyên dáng, yểu điệu như đang múa thế kia, quả thật có chút biến thái. Kiếm thuật của Lôi Tư ta đã được thấy qua, đại xảo bất công sát khí đằng đằng, mỗi một chiêu một thức đều một đi không trở lại, uy lực càng vô song đấy mới thật sự là kiếm thuật của nam tử Hán. Ta vội vàng hành đại lễ, nói, đa tạ Lôi Tư tiền bối dạy dỗ. Dường như Lôi Tư đã biết đến sự tồn tại của khoảng đất trống trong khu rừng ngoài doanh địa, hắn cầm theo thanh cự kiếm của mình và dẫn ta đi thẳng về hướng ấy. Thanh cự kiếm của Lôi Tư thật xứng với cái tên cự kiếm, nó vừa dài, vừa rộng lại vừa nặng vô cùng, có đến hơn 100 cân, cao thì gần bằng thân người ta. Thanh cự kiếm này quả thật là biểu tượng của Hắc Y Tử Thần, một khi ở trên chiến trường là khiến cho địch nhân mới nghe tiếng đã muốn đào tẩu. Dẫn ta đến khoảng đất trống trong rừng, Lôi Tư chống kiếm xuống đất, nói, kiếm thuật này là ta từ trong máu lửa của mấy mươi năm trong nghề dong binh mà tổng kết nên, chuyên nghiên cứu nhất chiêu chế địch, không có một chiêu nào thừa thãi, sức của người dùng càng mạnh, thì uy lực của kiếm chiêu càng lớn, nhưng nó đối với kỹ thuật cơ bản của người dùng kiếm yêu cầu cực cao. Ngươi theo Phất Lôi Đức luyện tập nửa năm nay ta đều để ý theo dõi, ngươi đã có được căn cơ thập phần vững vàng, có thể. Theo ta học kiếm thuật chiến quyết này, bất quá luyện khí chi pháp ngươi vẫn phải theo Ô Lan Nha đầu học hỏi, đó là tuyệt học tổ truyền của nàng ta so với ta còn tốt hơn. Thì ra hắn đã sớm chú ý đến ta từ lúc ta được cứu lên nửa năm trước, cùng Ô Lan Na toa tâm tư tương đồng, để ta theo Phất Lôi Đức đại thúc rèn luyện cơ bản trước, sau đó mới tiếp tục truyền thụ. Chiến quyết. Mới nghe cái tên này đã khiến lòng ta dâng trào cảm xúc, nhiệt huyết sôi sục, một tiếng chen vang lên, ta bản xuất Á Dạ kiếm, căng mặt lên sốt sáng chờ đợi chỉ dạy của Lôi Tư. Hình dáng dị thường của Á Dạ kiếm khiến Lôi Tư không khỏi nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhưng hắn vẫn không nói gì, để khởi cự kiếm quát lớn, vô danh, nhìn đi, đây là chiến quyết đệ nhất thức đỉnh tiến cương tràng. Tiếng la vừa dứt, cự kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm thẳng ra, đơn giản, tự nhiên, hoàn toàn không có chút hoa mỹ nào. Nhưng lại sinh ra một cổ khí thế mãnh liệt như thiên quân vạn mã đang tung hoành trên chiến trường, kinh khí trên cự kiếm rít lên, cây đại thụ đang đứng ở ngoài vài chục mét phía trước kêu rắc rắc một tiếng, thình lình bị kiếm khí từ thần kiếm phát ra chém đứt làm đôi. Cây đại thụ đổ xuống, bụi đất bay mù trời, ta không khỏi đứng nhìn ngây ngốc. Chiêu này thật sự quá quá lợi hại, so với loại kiếm thuật thanh thoát, uyển chuyển, tinh tế tột bực của Olana Toa thì hoàn toàn khác biệt, tuy không có vẻ đẹp hoa mỹ nhưng lại có một thứ đẹp thô hảo, mạnh mẽ. Thật vô cùng chấn động nhân tâm. Một đòn đã xuất ra, Lôi Tư trong sát na đó lại thu kiếm trở về như cũ, phảng phất hắn chưa từng chuyển động. Quy 2 chương 3, dị chủng năng lượng. Ta nhắm mắt lại, trong đầu từ từ hiện lên từng động tác của Lôi Tư khi xuất chiêu đỉnh tiến cương tràng, cuối cùng mở to hai mắt hô nhẹ một tiếng chuyển động Á Dạ kiếm xuất chiêu theo trí nhớ. Không kình khí không tiếng kiếm rít càng chẳng có khí thế trong tay ra, chỉ trông như một động tác khua tay bình thường, chẳng có chút uy lực nào. Lôi Tư trong mắt lộ xuất mục quang tán thưởng nói, ngươi quả nhiên là thiên tài kiếm thuật, mô phỏng lại động tác ta không sai một điểm, quả thật là hiếm có. Tuy nhiên đây không phải là uy lực thật sự, chiến quyết tinh hoa thật sự là khi xuất kiếm thì nội lực được vận dụng để xuất ra, bản thân kiếm chiêu không hề có uy lực. Sau đó, Lôi Tư bắt đầu chỉ dạy cách phương pháp vận khí sử dụng cho đỉnh tiến cương tràng, giải thích phương pháp phát khí cho ta. Ta không thể ngờ rằng chiêu thức nhìn đơn giản nhưng lại hàm chứa cách vận dụng nội lực phức tạp như vậy. Ta tập trung nội lực theo hướng dẫn, dồn vào Á Dạ kiếm, khẽ hô lên một tiếng, hô nhẹ một tiếng xuất ra chiêu kiếm một cách. Lần này so với lần trước thật khác nhau xa, mặc dù kiếm chiêu nhìn vô lực, nhưng khi kiếm chiêu xuất ra tạo một thanh âm tê sắc nhọn, đồng thời ta cảm thấy một luồng chân khí thuận theo Á Dạ kiếm xuất ra. Thành công, ta vui mừng sung sướng, nhưng ngay lập tức cảm thấy choáng váng, chân khí từ nội thể phát ra ngoài, thân thể lập tức mềm nhũn, từ từ ngã xuống đất. Lôi Tư lập tức đưa tay ra đỡ ta. Lôi Tư đặt tay lên người ta, một luồng chân khí nhu hòa trực tiếp nhập vào nội thể, tinh thần của ta lập tức tỉnh táo lại. Lôi Tư nói, luyện khí của ngươi mới ở mức sơ khai, hiện tại chân khí vẫn còn rất yếu, một chiêu vừa rồi đã làm cạn kiệt toàn bộ chân khí, vì thế mới bị như vậy. Dưới sự giúp đỡ của Lôi Tư, ta nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Lôi Tư nói, hôm nay ta dạy ngươi chiêu này, ngươi trở về nhớ tập luyện chăm chỉ, nhưng hiện giờ chỉ nên luyện tập trong đầu thôi, chờ sau này nội công tiến triển, lúc đó mới luyện tập bằng kiếm thuật. Luyện kiếm trước hết phải luyện khí, trước mắt ngươi phải luyện tập nội công theo phương pháp Olana Toa đã dạy. Lôi Tư mang thanh cự kiếm rời khỏi khu rừng, ta học được tuyệt chiêu, trong lòng vui mừng phấn khởi, tiếp tục luyện tập quên ăn quên nghỉ ở lại vùng đất trống, tiếp tục luyện tập phương thức vận hành chân khí chiêu đỉnh tiến cương tràng, đồng thời chờ đợi đến đêm để gặp Olana Toa. Mặc dù một ngày không ăn, nhưng ta lại không cảm thấy đói, tinh thần thập phần cao hứng. Tâm thần hợp nhất để luyện tập kiếm thuật, thời gian trôi qua bao lâu ta cũng không biết, đột nhiên ngửi thấy một luồng u hương, ta giật mình tỉnh lại, thấy Ô Lan Na Toa đang đứng ngay trước mặt. Thấy ta tỉnh lại, nàng mỉm cười, sao mỗi lần ta đến đều ngươi thì đều thấy ngươi thất thần. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ta xấu hổ, cười to vài tiếng khỏa lấp nói, xin lỗi đoàn trưởng lại làm phiền người, đúng rồi, chiều nay Lôi Tiền Bối dạy ta chiến quyết kiếm thuật phương pháp luyện khí người dạy ta rất hiệu quả. Ô Lan Na Toa chỉ về mấy cây cổ thụ bị kiếm khí chém vào, nói, nhìn mấy cái cây kia là ta biết rồi, chỉ có chiến quyết của Lôi Thúc Thúc mới có uy lực như vậy. Lúc trước ta quên mất là kiếm pháp của ta không hợp với một đại nam nhân như ngươi. Sau đó, cô ấy toàn tâm toàn ý dạy cho ta luyện tập nội công. Từ đó, ban ngày ta học kiếm thuật với Lôi Tư, buổi tối thì theo Ô Lan Na Toa luyện tập khí công, thời gian 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong 7 ngày này, ta đã học được toàn bộ chiến quyết, đương nhiên chỉ là kiếm chiêu và kiếm quyết, chưa thể thực hành luyện tập, chút ít chân khí của ta không đủ sử dụng được hoàn chỉnh kiếm chiêu cường mạnh như vậy. Đồng thời Ô Lan Na Toa cũng đã đem toàn bộ tâm pháp luyện khí ra truyền dạy hết cho ta. Phó đoàn trưởng binh đoàn Hoa Hồng biệt danh thú ma nữ sau khi trở về từ Lôi Nhân Công Quốc đã mang về một nhiệm vụ mới, Phi Âu Á công chúa của Lôi Nhân Công Quốc trong trận chiến đã rơi vào tay Liên Minh Hỏa Tinh Linh Tộc và Thú Nhân Tộc, hiện tại hai bên đang giao chiến không thể chia người ra cứu, do đó thuê Hoa Hồng binh đoàn giải cứu với một giá cao. Giải cứu tù binh. Đây thực sự không phải là một nhiệm vụ đơn giản, từ trong tay Hỏa Tinh Linh Tộc thiện dụng hỏa hệ ma pháp, ma lực rất mạnh cùng với thú nhân tộc cường hành vô bị cứu người ra quả thật khó như lên trời. Tuy nhiên nhìn thù lao trên trời này, nhiệm vụ dù gian nan hơn bọn ta vẫn nhận. Dòng binh đoàn lập tức lên đường, 50 người tạo thành một tiểu đoàn hành động vô cùng nhanh nhẹn, những binh đoàn lớn không thể sánh bằng. Sau 7 ngày khổ luyện khí công, thể lực cùng sức chịu đựng của ta đã tăng lên rất nhiều lần, đầu cưỡi ngựa chạy hàng này trời vẫn không thấy mệt mỏi, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng. Đại thúc Phất Lôi Đức thúc ngựa tới bên cạnh ta cười nói, vô danh, nhiệm vụ này nguy hiểm vô cùng, khi gặp chuyện, nhớ theo sát bên cạnh ta, đừng có xính cường, biết không? Ta nhớ mày nói, đại thúc, trong nửa năm vừa qua, mỗi khi có chiến trận, ta đều trốn sau lưng thúc. Lần này không thể như vậy được, Lôi Tiền Bối và đoàn trưởng đã dạy ta kiếm thuật cùng phương pháp luyện khí tiểu điệt đâu còn giống như trước kia nữa. Đại thúc Phất Lôi Đức vỗ vai ta cười nhạo nói, xú tiểu tử, ngươi mới luyện tập được vài ngày. Tưởng đã giỏi lắm à, nhiệm vụ này thật sự là rất nguy hiểm à, đúng rồi, Phi Âu Á công chúa và đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều nằm trong Thanh Ma Đại Lục thập đại mỹ nữ, khi thời gian đến, ngươi sẽ được đại khai nhãn giới. Phi Âu Á, ta lẩm bẩm cái tên đó, bản thân ta cũng không biết tại sao, ta đối với cái tên đó có cảm giác rất quen thuộc, cứ như là trước kia đã từng nghe rất nhiều lần. Theo thông tin tình báo, trụ sở của Liên Minh Hỏa Tinh Linh Tộc và Thú Nhân Tộc thiết lập tại Phổ Lô Ân Tư Thành. Phi Âu Á công chúa đang bị giam cầm tại đó. Phổ Lỗ Ân Tư Thành chính là pháo đài của thú nhân tộc, nằm dưới chân một ngọn núi, dễ thủ khó công, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, phong bạo kỵ sĩ đoàn của Lôi Nhân Công Quốc từng tấn công vào thành, nhưng không có cách nào vượt qua. Binh đoàn dừng lại cách thành trì 10 dặm, đóng quân tại đó, đồng thời bố trí ngụy trang xung quanh để tránh bị đội tuần tra của Hỏa Tinh Linh Tộc và thú nhân tộc phát hiện. Vánh Triệu Hoán Triệu gọi ra một con phi tường ma thú đại lôi ưng, ra lệnh cho nó tiến hành quan sát thành trì từ trên không. Đồng thời Ô Lan Na Toa cũng pháo một số người thiện dụng ẩn thân thuật tiến hành trinh sát. Ta sử dụng tất cả thời gian rảnh vào việc luyện tập nội công, trong người chân khí đã mạnh hơn nhiều, tốc độ lưu chuyển chân khí cũng nhanh hơn, thời gian hoàn thành một vòng chu thiên được rút ngắn lại. Thực tế, so sánh chân khí của ta hiện tại bằng người khác luyện tập cực khổ cả năm, chỉ là ta không biết điều này. Trong lều, Ô Lan Na Toa đang chăm chú quan sát bản đồ Ân Tư Thành đã mua được của bọn đạo tặc, cẩn thận tính toán từng bước hành động. Cửa lều đột nhiên được vén lên, một tuyệt sắc mỹ nữ tiến lại, trên vai có một con anh vũ sặc sỡ toàn thân trắng bạch trông rất kỳ quái. Vị tuyệt sắc mỹ nữ đó chính là phó đoàn trưởng Hoa Hồng binh đoàn, một trong Thánh Ma Đại Lục thập đại mỹ nhân, được mọi người biết đến với danh hiệu thú ma nữ tên gọi Triệu Hoán Pháp Sư Triệu Ánh. Trên vai nàng là một loại ma thú có tên là Quỷ Anh, có trí tuệ rất cao, có khả năng nói chuyện với con người, tuy không có khả năng tấn công nhưng làm thú cưng thì rất thích hợp. Ánh đến bên cạnh Ô Lan Na Toa nói, Toa, đã tìm ra đối sách chưa? Phi Âu Á công chúa rơi vào tay thú nhân tộc, thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm, chúng ta cần phải cứu cô ấy càng sớm càng tốt. Ô Lan Na Toa chỉ lên một điểm trên bản đồ, nói, Tư Phổ Lỗ Ân Tư Thành được thiết kế như một pháo đài, dễ thủ khó công, chúng ta muốn đột nhập quả thật là không dễ. Vánh bốn. Nói, nếu ngươi thấy như vậy không được, chúng ta có thể phái người thu hút sự chú ý của họ, sau đó tuyển chọn những chiến sĩ tinh nhuệ, sử dụng phi tường ma thú đột nhập vào thành xác định mục tiêu. Sau đó có thể sử dụng không gian chuyển di để cứu công chúa. Ô Lan Na Toa mắt phượng sáng lên, đây là một biện pháp tốt, nhưng chúng ta cần bao nhiêu người để đánh lạc hướng đây? Nên biết rằng An Tư Thành rất rộng lớn, đồn trú hàng vạn quân, nếu không cẩn thận là chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, chúng ta không cần phải xuất phần lớn binh đoàn để đánh lạc hướng, chỉ cần vài người giả làm quân đội lôi nhân chính xác, sau khi họ xuất hiện xung quanh thành để quan sát, mọi người nghĩ là bọn đầu góc đơn giản hỏa tinh linh và thú nhân tộc sẽ phản ứng thế nào. Ngay lập tức hai mỹ nhân quay đầu sang, chỉ thấy một đại nam tử thân mang phổ thông khải giáp vén cửa lều đi vào. Vô danh, sao có thể là ngươi? Ô Lan Na Toa ngạc nhiên vui mừng, không thể nghĩ rằng một người bị mất đi trí nhớ lại có thể có một chủ ý tuyệt vời như vậy. Ta cười nói ta đang luyện tập nội công, có một điểm hơi khó hiểu, muốn tìm đoàn trưởng để thỉnh giáo, vô tình nghe được hai người trao đổi nên buột miệng nói ra, mong hai vị tha lỗi. Vành nói, không vô danh, ý kiến của ngươi tuyệt lắm, thú nhân tộc và hỏa tinh linh tộc chỉ cần thấy trinh sát của lôi nhân công quốc sẽ lập tức nghĩ là đại quân ở đằng sau, bọn chúng nhất định sẽ tập trung chú ý gây sự chú ý của chúng, như vậy chúng ta không cần phải hao tổn nhiều nhân lực, quả là một chủ ý hay. Ô Lan Na Toa hỏi, vô danh, làm sao mà ngươi lại nghĩ ra ý kiến này vậy? Ta đưa tay lên sờ vết sẹo trên đầu, nói, ta cũng không có cân nhắc, sau khi nghe hai người thảo luận, đột nhiên nảy ra ý kiến đó. Ô Lan Na Toa hai mắt lóe lên ánh sáng, nói, có lẽ trước kia ngươi đã có kinh nghiệm về quân sự, có lẽ nào? Ta cười khổ nói ta trước kia có lẽ khốn khổ bần cùng sao có thể có kinh nghiệm về những mặt này. Có lẽ đây là phép lạ nhất thời. Ô Lan Na Toa không tiếp tục truy vấn lại hỏi, ngươi nói là ngươi gặp vấn đề trong khi luyện công. Những vấn đề này không thể nào coi thường, ngươi mau nói cẩn thận ra. Vánh đã nghe chuyện Ô Lan Na Toa dạy ta luyện nội công cũng hiếu kỳ lắng nghe. Ta trả lời, thực sự thì lần đầu tiên đoàn trưởng dạy ta luyện nội công, ta đã có cảm giác không bình thường nhưng cảm giác này rất mơ hồ. Ta cho rằng nó là ảo giác nên cũng không nói với người, nhưng những ngày gần đây cảm giác này càng ngày càng rõ, do đó ta biết nó không phải là ảo giác, vì vậy mới tìm người. Ô Lan Na Toa có chút nóng nảy hỏi, cảm giác gì vậy? Mau nói đi. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô ấy, ta biết rằng cô ấy rất quan tâm tới ta, trong tim xuất hiện cảm giác ấm áp, trả lời, mỗi lần ta luyện công, khi chân khí di chuyển trong kinh mạch cảm giác một nguồn sức mạnh khác tồn tại, nguồn sức mạnh này không phải là chân khí, là một lực lượng rất kỳ lạ. Khi ta tập luyện nội công có tiến bộ, ta cảm nhận luồng sức mạnh kỳ lạ này ngày càng rõ. Vừa mới rồi, ta phát hiện ra nguồn sức mạnh đó bắt đầu từ đây. Ta chỉ tay vào mi tâm huyệt. Ô Lan Na Toa trao mày suy nghĩ, vánh đứng một bên đột nhiên nói, nghe ngươi nói thì giống như ma lực của Pháp Sư, bởi vì ma lực chính là tinh thần lực, huyệt mi tâm chính là nơi tích trữ tinh thần lực, nhưng phải đạt đến trình độ Đại Pháp Sư mới cảm nhận được năng lượng tồn tại mi tâm. Vô danh, có lẽ ngươi là một Đại Pháp Sư a? Ta không thể nhịn được cười, phó đoàn trưởng, cô đang nói đùa gì thế? Nếu ta có một năng lực ma pháp mạnh như vậy sao lại có thể như một phế vật bị các người tìm thấy? Ô Lan Na Toa nói, ngồi xuống đây, ta sẽ dùng chân khí để kiểm tra nội thể của người xem có chuyện gì. Ta bối rối ngồi xuống cạnh giường, hương thơm từ Ô Lan Na Toa ở sau lưng truyền lại, nàng đang ngồi sau lưng ta, hai tay mềm mại đặt trên lưng. Thanh âm của Ô Lan Na Toa dịu dàng truyền đến, bình tâm tĩnh khí để chân lực vận hành cùng với ta. Một luồng nội lực ấm áp từ trên lưng xâm nhập vào nội thể, cùng với luồng chân khí yếu ớt của ta dung hợp, chậm rãi đi qua từng huyệt đạo. Vánh biết rằng trong lúc này rất quan trọng không thể bị quấy nhiễu, do đó cô ấy nhẹ nhàng bước ra ngoài làm hộ pháp bảo vệ. Chân khí của Ô Lan Na Toa và của ta chậm chậm đi qua các đại huyệt, tiến dần lên phía trên, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điểm gì lạ. Đột nhiên, ta cảm thấy mi tâm huyệt nóng lên, sau đó xuất ra một luồng sức mạnh kỳ lạ chạy qua các huyệt đạo, xâm nhập vào luồng nội lực của ta và Ô Lan Na Toa. Nếu hiện tại có người bên cạnh, nhất định sẽ nhìn thấy trên người da phát ra một tia chớp đen. Ô Lan Na Toa không kịp phản ứng, một cỗ năng lượng cường đại khó tin đột nhiên đẩy chân khí của nàng ta, a đồng thời thân thể cũng bị chấn bay về vách lều đằng sau. Vánh cảm thấy trong lều đột phát một luồng khí lưu cường liệt, lập tức lao vào trong lều, chỉ nhìn thấy vô danh vẫn bình thường đang ngồi trên giường, còn Ô Lan Na Toa đang từ trên vách lều ngã xuống. Ta lập tức nhảy khỏi giường, chạy đến đỡ Ô Lan Na Toa dậy, vánh cũng lập tức bước tới đỡ lấy cô ấy. Sau khi định thần, Ô Lan Na Toa lập tức hỏi, vô danh, ngươi có sao không? Có cảm giác gì khác thường không? Nàng ấy dù mới ngã đau vừa mới đứng lên đã quan tâm tới ta, bản thân mình lại không để ý tới. Ta xúc động gần như muốn khóc, vội vàng nói, ta không sao, đoàn trưởng, là ta không tốt, đã hại cô. Vánh hỏi, thực sự là đã xảy ra chuyện gì thế, có ai nói cho ta biết được không? Ô Lan Na Toa nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ nói, trong cơ thể của vô danh quả là có một luồng lực lượng quái dị lại mạnh đến không thể tưởng tượng. Vừa rồi ta bị chấn động bởi nguồn năng lượng đó. Vô danh, ngươi lập tức vận khí kiểm tra lại, tránh để lại hậu quả. Ta nhắm mắt, bắt đầu tập trung vận hành chân khí, ngạc nhiên phát hiện ra rằng chân khí nội thể có sự biến hóa, mặc dù thập phần hư nhược tựa như là nó đã kết hợp với nguồn lực lượng kỳ dị kia, biến đổi thành một loại năng lượng khác. Ô Lan Na Toa và Hoánh ngạc nhiên phát hiện thân thể của Vô Danh Nhận hiện phát tán ra một luồng hắc quang, trên người tạo ra một áp lực khủng bố vô hình. Ta đình chỉ việc vận hành chân khí, luồng ô quang lập tức tiêu thất, áp lực vô hình biến mất, Ô Lan Na Toa và Hoánh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Ô Lan Na Toa trong đôi mắt thần quang lóe lên nhìn ta nói, Vô Danh, vừa rồi. Hoánh lập tức nói, đó chính là ma lực, ta dám khẳng định rằng nguồn lực lượng quái dị mà Vô Danh nói chính là ma lực, bởi vì vừa rồi, khi ngươi vận hành chân khí, ta đã cảm nhận thấy, chỉ là nguồn ma lực ba động này cực kỳ quái lạ. Vô Danh, trước khi bị mất trí, ngươi là một pháp sư, thậm chí là một pháp sư cực kỳ lợi hại. Ma pháp sư? Ta ư? Có khả năng đó sao? Nhìn hai tuyệt sắc mỹ nữ, ta vội vàng nói, phó đoàn trưởng đừng nói đùa, ta sao có thể là một pháp sư? Nhưng vừa rồi, ta nhận thấy trong nội thể chân khí đã hình thành một luồng chân khí khác lạ, mặc dù rất yếu ớt nhưng tính chất hoàn toàn khác lạ, nhìn này. Ta đem chân khí trong nội thể tập trung lại tay phải, lúc đó tại mi tâm, một nguồn năng lượng kỳ dị ở tại mi tâm huyệt dung nhập vào chân khí. Sau đó, trên tay phải xuất hiện ô quang, do ta dùng chân khí toàn thân tập trung trên tay, do đó ô quang cũng trở nên rõ ràng hơn. Ô Lan Na Toa cười khổ, sự việc này hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết của ta, chỉ hy vọng rằng nguồn chân khí kỳ lạ đó không gây hại cho ngươi là tốt rồi. Vành nói, ta luôn luôn nghĩ là Vô Danh chân khí thực sự phát ra ma lực ba động. Nhưng chân khí và ma lực là hai lực lượng hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể dung hợp? Có lẽ dê ta quá nhạy cảm. Bên ngoài đột nhiên truyền lại tiếng ưng kêu, quỷ anh đang đậu trên vai Oánh liền nói, đại lôi trở về rồi, đại lôi trở về rồi. Ngay lập tức, Oánh biến sắc rời khỏi lều, ta và Ô Lan Na Toa cũng đi theo sau. Chỉ thấy từ trên không trung, một con chim ưng lớn màu đen lao xuống bên cạnh Oánh kêu lên vài tiếng lúc cao lúc thấp. Ngôn ngữ của ma thú thì chỉ có người triệu gọi ra nó mới hiểu. Triệu gọi ra loài nào thì có thể hiểu ngôn ngữ của loài đó. Sau khi nghe đại lôi ưng nói, Vánh gật đầu, vẫy tay thu hồi nó vào thứ nguyên không gian. Ô Lan Na Toa hỏi, Vánh, kết quả trinh sát thế nào? Vánh trả lời, theo đại lôi ưng thì tư phổ lộ ân tư thành canh gác cực kỳ nghiêm mật, tuần tra canh gác khắp nơi, việc xâm nhập vào là cực kỳ khó khăn. Ô Lan Na Toa nói, đã như vậy, chúng ta cứ áp dụng kế sách của Vô Danh xem sao. Trước tiên phái đi vài người giả làm trinh sát của lôi nhân công quốc tại tiểu trấn phía ngoài thành bảo lôi kéo sự chú ý của chúng. Nàng ấy nhìn sang ta nói, việc này do ngươi chủ trì. Ta biết trong tim nàng ấy rất quan tâm ta, dự định giao cho ta nhiệm vụ này để tránh nguy hiểm, khi gặp địch thì trốn trong rừng, đơn giản là sẽ không gặp nguy hiểm. Ta mặc dù không nguyện ý nhưng cũng tự biết bản thân mình, có lẽ khả năng trước mắt của bản thân chỉ phù hợp với loại nhiệm vụ chim mồi này vì thế ta đành đáp ứng. Ta quay người rời đi. Nghe tiếng Ô Lan Na Toa nhẹ nhàng vọng lại, Vô Danh, bảo trọng. Được mỹ nhân quan tâm, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Quy 2 chương 4, dụ nhị, chim mồi. Toàn bộ binh đoàn tập hợp, Ô Lan Na Toa phân công cho một số thành viên cấp thấp làm nhiệm vụ chim mồi, Lôi Tư sẽ dẫn theo một số cao thủ đột nhập vào trong thành, vài chục người còn lại nấp ở ngoài thành chờ tiếp ứng. Nhóm chim mồi bọn ta tổng cộng 5 người, trừ ta, còn lại là một chiến sĩ, một cung thủ và hai pháp sư khoảng ngoài 20 tuổi. Trên áo giáp và áo pháp sư đều có biểu tượng của quân đội lôi nhân công quốc. Bên ngoài ân tư thành năm dặm có một tiểu trấn nhỏ rất náo nhiệt. Cư dân của tiểu trấn đại đa số là thú nhân, nhưng do đây là nơi tập trung giao lưu buôn bán nên người xe rất nhộn nhịp. Bọn ta nên ngang tiến vào tiểu trấn, sau đó vào một tiểu lâu, cố ý nói to và gọi một mâm rượu thịt lớn. Vị cung thủ cố ý nói lớn, các vị huynh đệ, mọi người nói xem lần này chúng ta có khả năng đánh chiếm được ân tư thành không? Vị pháp sư tiếp, đương nhiên có thể. Chúng ta có 10 vạn đại quân, nhất định có thể san bằng ân tư thành. Chúng ta một mặt ăn uống ồn ào, mặt khác cố ý cao giọng nói, mọi người xung quanh có thể nghe dễ dàng. Ta nhận thấy có vài người âm thầm rút lui, đương nhiên là quay về thành báo tin. Chúng ta ăn uống no say một hồi sau đó rời khỏi tử lâu. Mặc dù thực lực của ta yếu nhất trong đội nhưng vì Ô Lan Na Toa đã chỉ định ta làm trưởng nhóm nên Lạp Nã Đặc tiến đến gần ta hỏi nhỏ, Vô Danh, tiếp theo chúng ta làm gì? Ta trả lời. Nhóm quân đội truy bắt chúng ta sẽ sớm xuất hiện, chúng ta sẽ cố gắng câu giờ rồi rút lui, hoàn thành nhiệm vụ. Lạp Nã Đặc hắc hắc cười, nhiệm vụ này thật quá đơn giản thoải mái quá đi. Hắn ta còn chưa nói xong, một loạt tiếng vó ngựa như sấm sét ầm ầm dội tới, đồng thời phía đông tiểu trấn, cát bụi bay mù mịt, giống như có một đoàn nhân mã đang tiến lại. Nhóm 5 người chim mồi bọn ta tức thì biến sắc, ta vội vàng quay đầu nói với Tạp La và một vị pháp sư, hai người còn không mau chuẩn bị. Hai vị pháp sư định thần lại, vội vàng niệm chú văn, ta rút á dạ kiếm, Lạp Nã đặt tay cầm dịu và cung thủ Hán Tư lắp tên chuẩn bị chiến đấu. Cư dân trong trấn hiển nhiên thường gặp những loại chuyện như thế này, vừa nghe thấy tiếng vó ngựa đã lập tức di tản, cả con phố đông đúc đột nhiên vắng tanh, chỉ còn tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn. Trước mắt chúng ta, một nhóm binh mã xuất hiện nhanh chóng, ước chừng vài chục binh sĩ thú nhân tộc toàn thân vũ trang, xem ra bọn họ đánh giá bọn ta quá cao, phái từng đó người để đối phó với năm người. Ta lập tức hô, các vị huynh đệ, chuẩn bị. Hán Tư xuất thủ đầu tiên, chỉ nghe thấy một tiếng xẹt, mũi tên dài bắn ra như tia chớp, bắn xuyên yết hầu của một thú nhân binh sĩ ở khoảng cách 200 bước. Hảo cung thủ, hạ một tên. Thú nhân binh sĩ đó ngã xuống ngựa, nhưng những binh sĩ khác không hề do dự vẫn tiếp tục nhằm hướng bọn ta lao đến, quả thật là dã thú, không hề có khái niệm bằng hữu. Nhìn thấy đội ngũ nhân mã còn cách chúng ta khoảng vài chục bước chân, Lực Ba vẫy tay bắn ra một hỏa diễm cầu, hai binh sĩ lập tức rơi xuống ngựa, Tạp La tụ luyện tâm linh ma pháp phóng xuất khủng cụ thuật. Tuy rằng đối với thú nhân binh sĩ không có hiệu quả, nhưng đám ngựa dưới tác dụng bởi ma thuật, dựng hai vó trước lên hất ngã những thú nhân binh sĩ. Thực không hổ danh là những thành viên của Hoa Hồng binh đoàn, mặc dù trong binh đoàn chỉ là những thành viên cấp thấp nhất, nhưng so sánh với những pháp sư bình thường thì vẫn mạnh hơn nhiều. Người yếu nhất lại chính là ta. Sau bị ngã ngựa, thú nhân binh sĩ vung binh khí lao tới, đến lượt ta và Lạp Nã đặc xuất thủ. Ta nhanh chóng vận hành chân khí. Sau đó kết hợp với nguồn năng lượng kỳ dị từ mi tâm thành một loại chân khí hoàn toàn mới, tay nắm chặt á dạ kiếm, như mũi tên đang chuẩn bị bắn ra. Thú nhân mặc dù không sử dụng ma pháp, nhưng năng lực cận chiến được xếp vào loại mạnh nhất, ta một chút cũng không dám lơ là. Cùng lúc đó, Hán Tư cùng một lúc bắn ra ba mũi trường tiễn, hạ gục hai thú nhân. Ta và Lạp Nã đặc không hề do dự, nhắm vào thú nhân binh sĩ công kích, Hán Tư, Lực Ba và Tạp La ba người nhanh chóng lùi lại. Bọn họ sở trường công kích cự ly xa. Nếu để thú nhân binh sĩ tiếp cận thì chỉ có nước cầu trời phù hộ. Lạp Nã đặc vung búa qua đầu, chém vào vai một thú nhân binh sĩ, ta cũng không kém, sử dụng kiếm thuật mà Phất Lôi Đức Đại Thúc đã dạy, hiện tại chân khí của ta rất yếu, không có cách nào sử dụng chiến quyết để đánh địch, đâm ra một kiếm nhanh như điện, một thú nhân binh sĩ không kịp phản ứng, lập tức bị xuyên thủng ngực. Luyện khí quả nhiên có tác dụng, tốc độ xuất kiếm của ta hiện tại nhanh hơn trước nhiều. Đương nhiên, ta và Lạp Nã đặc không hề vọng tưởng có thể chiến thắng hàng chục thú nhân binh sĩ cường hãn này. Chúng ta xuất thủ chỉ để làm cho bọn họ đánh giá cao năng lực của đại quân Lôi Nhân Công Quốc, và mục đích thứ hai là để bọn Hán Tư ba người rút lui an toàn. Lùi lại hơn 100 bước, nhóm Hán Tư ba người tiếp tục tấn công. Hỏa diễm cầu và phép thuật làm cho thú nhân binh sĩ không có khả năng tập trung tinh thần là vọng tưởng thuật, hiểm trợ cho bọn ta. Ta cũng rõ màn kịch này đã diễn đủ, liền ra hiệu cho Lạp Nã đặc rút chạy. Lạp Nã đặc gầm lên một tiếng, vung búa chém ra thanh sắc quang mang từ lưỡi búa nhằm hướng thú nhân binh sĩ bay tới, trong chớp mắt chém ba thú nhân binh sĩ thành 6 đoạn. Chiêu thức này là chân không nhận hình thành dựa vào tốc độ, mạnh mẽ và sắc bén, chính là một kỹ năng công kích tầm xa của chiến sĩ, chỉ tiếc là ta không có khả năng sử dụng.